Bây giờ là 9 giờ 35 phút sáng ngày 6 tháng 7 2016 tại Hoa Kỳ. Bữa nay cũng trong chương trình An Cư Kiết Hạ, trường hạ đầu tiên được tổ chức tại Youth Center. Sư phụ là một vị tăng ra đời vào cái thời kỳ mạt pháp. Ngày hôm qua sư phụ đã nói chuyện với quý vị. Quý vị hiểu rằng sở dĩ sư phụ phải làm những cái chuyện mà để mà bảo vệ cho những cái dòng pháp của chúng ta còn duy trì cho tới ngày hôm nay. Thành ra quý vị hiểu rõ rằng có những cái mà Đức Phật đã quyền ký vào đời mạt pháp. Thành ra sư phụ chỉ là một phàm tăng, nhưng mà đọc kinh chẳng hạn như Đức Đạt Lai Lạt Ma, hoặc là những vị tăng như là Hòa Thượng Tuyên Hóa, hay là những vị tăng như Hòa Thượng Tịnh Không, hay là những vị tăng như Hòa Thượng Thượng Trí Hà Tịnh, là những cây cổ thụ. Quý vị đừng có nghĩ rằng Hòa Thượng Tuyên Hóa không phải người Việt, rồi Ngài không phải là những Bồ Tát quá thân. Tức khi các vị Bồ Tát là các Ngài không còn cái ranh giới và chủng tộc, đúng không quý vị? Cho nên, nhưng mà sư phụ là một phàm tăng, sư phụ thấy cần phải có tiếng nói để bảo vệ kinh điển. Thứ nhất, quý vị thấy cái hệ thống kinh điển của chúng ta hoàn toàn không có gì sai trái từ khi mà thầy học Phật năm 1960 tới giờ. Những cái gì mà quý vị được học đây là giữ từ 1960 tới bây giờ. Và tôi hỏi luôn cả con là đệ tử của Hòa Thượng Giảng Đức, những cái nghi thức của sư phụ hoàn toàn không có khác, mà lên tới dạng Phật thành sáng cũng lăng nghiêm, trưa cũng ngọ, chiều Di Đà, và tụng giới, tất cả những cái gì sư phụ giữ cái truyền thống, sư phụ không dám sửa đổi một cái gì hết. Thành ra những cái gì mà sư phụ làm đây là sư phụ thấy mình không có đạo đức hơn những cái bậc tôn trúc, cho nên sư phụ không có sửa đổi, giữ nguyên như cũ. Và sư phụ nhớ câu nói Đức Phật, ngày nào kinh Lăng Nghiêm còn là đạo Phật còn, và ngài A Nan còn phải trì chú, Hòa Thượng Tuyên Hóa còn phải trì chú, ngài Hư Vân còn phải trì chú, sư phụ còn phải trì chú Lăng Nghiêm. Xin hỏi quý vị là ai mà không trì chú, phải không? Thành ra quý vị cẩn thận cái đó. Thành ra quý vị nhớ những lời sư phụ bữa nay. Mời quý vị chắp tay niệm danh hiệu Đức Bổn Sư để chúng ta bắt đầu buổi pháp thoại sáng hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý vị để ý rất nhiều lần thầy giảng về khi mà quý vị nằm trong ban hộ niệm, khi quý vị có cha mẹ sắp sửa lâm chung, quý vị phải nắm rõ từng lời nói của sư phụ. Đây là những cái kinh nghiệm ngày xưa khi sư phụ bắt đầu ra hoằng pháp. Từ 2005 sư phụ cũng đã nói những cái này về dự bị lúc lâm chung, nhưng mà những lúc đó sư phụ nói là nói theo cái pháp học, lấy từ kinh điển của Đức Phật để lại. Và sau khi từ ngày 2005 tới bây giờ là 11 năm, hôm nay nhân trong cái mùa An Cư Kiết Hạ cũng chuẩn bị tới ngày Chủ Nhật tuần này là làm lễ kỷ niệm 10 năm thành lập cái hệ thống chùa Thượng Nguyên, là cái tổ đình đầu tiên, một ngôi chùa nhỏ bé đơn sơ, khi mua chưa có tới 1,000 square feet, mà vẫn là cái nơi để mà coi như truyền dương chánh pháp. Bây giờ nó đã lan rộng ra đạo tràng mở khắp nơi nơi, lưới nghi dứt hết trong hoài sạch không. Có cái câu gì tà ma hàng phục đến cùng, truyền đăng Phật pháp nói dòng vô chung. Cho nên khi mà tà ma đến sư phụ hàng phục, sư phụ có sai lời kinh không quý vị? Không sai, nhớ nha. Tà ma mới hàng phục đến cùng, truyền đăng Phật pháp nói dòng vô chung. Thầy tiếp tục đào tạo tăng tài để bảo vệ cái gì của Đức Phật để lại. Cho nên những lúc đó sư phụ chỉ nói bằng phép học, tức là học từ kinh. Và bữa nay thầy giảng cũng dự bị lâm chung, nhưng mà vừa có phép hành, phép hành là những cái hành, những cái thực hành mà sư phụ. Quý vị để ý đây, khi cha mẹ quý vị sắp chết, khi người thân quý vị sắp chết, là trong kinh Đức Phật nói, cái người đó giống như là hôn mê, mắt không còn thấy, tai không còn nghe. Kinh Địa Tạng cũng có nói, như ngủ mà không có chiêm bao. À cái điểm này nha, kinh Phật nói ngủ mà như không có chiêm bao, tôi lạ lùng quá. Ủa, thật ra khi mình ngủ đó, nhãn thức còn không quý vị? Còn. Nhĩ thức còn không quý vị? Nhãn, nhĩ, tỷ, thiện, thân, ý thức đều còn ở trong người chúng ta. À, nhưng mà khi chúng ta lâm chung, nhãn, nhĩ, tỷ, thiện, thân, ý đã ra khỏi thân ta trong vòng 5 giờ đồng hồ đầu tiên. Cái giờ đầu tiên là cái nhãn thức đi khỏi rồi, lúc đó quý vị có đưa cái gì con mắt cũng mờ đục à, không có thấy nữa. Rồi trong cái tiếng thứ hai thì nhĩ thức quý vị có nói cái gì không nghe nữa. Thành ra như vậy, nói không nghe tại sao? Ở trong kinh Địa Tạng có nói là nếu mà một cái người nào lâm chung, quý vị từ 1 tới 7 ngày, mặc dù người đó thần thức đã rời khỏi, nhưng mà tiếp tục sướng lên như vậy, tôi vì tên đó họ đó, lấy những vật quý giá của người đó để mà in tượng Phật cúng dường Tam Bảo, có không quý vị? Dù một câu kinh, một câu kệ lọt vô lỗ tai, vì thì người đó ngoài ra vừa có tội ngũ tội vô gián, còn các tội nhẹ khác đều được coi như tiêu diệt, có không quý vị? Thì lý do sao? Mặc dù cái con mắt đã không còn thấy, lỗ tai không còn nghe, mắt cái mũi không còn thở, lúc đó quý vị đưa sầu riêng cũng không nghe thơm, mà đưa cái cục phân cũng không nghe thối, phải không quý vị? Mắt tai mũi lưỡi và cái thân lúc đó đa số là chết từ bàn chân trở lên rồi, và cái ý thức đã ra. Nhưng mà cái ý thức ra rồi thì bắt đầu họ connection, họ work lại được. Cái ý thức mà ra rồi thì giống như người ta là có chiêm bao. À, người ta thấy. Còn lúc 5 tiếng đầu tiên á, là ngủ không có chiêm bao. Khi đó quý vị ngủ mê. Bởi vì trong kinh hồi nó sẽ đọc, khi con người sắp chết, thân tâm hôn muội, khi các giác quan mắt tai mũi lưỡi không còn mỗi việc, khi ý thức vừa ra, 5 tiếng đầu kêu là ngủ mà không có chiêm bao. À, tại vì lúc đó ý thức chưa ra, quý vị khi quý chiêm bao mà quý vị gặp nhau để báo mộng này kia, là ý thức quý vị phải đi ra, và ý thức của cái người thân quý vị phải đi ra. Và quý vị để ý cái điểm này. Và khi cái thức thứ sáu nó ra rồi thì bắt đầu họ làm việc, họ thấy, họ nghe. Và cái lúc này là cái lúc rất là quan trọng, bởi vì khi quý vị canh vào cái giờ, quý vị nhớ 8 tiếng trước khi người đó lâm chung. Ở đây là người ta nói là cái thời gian này là chưa chết á. Thời gian này là chưa chết nha quý vị. À, cái thời gian này là coi như là chưa đủ 8 tiếng mà chưa có tính là chết đó quý vị. Nhưng mà quan trọng nhất, quý vị cố gắng tụng kinh, niệm Phật, khai thị cho người đó hiểu. 8 tiếng trước khi người đó chết, tức là lúc đó họ còn biết. Sau khi 8 tiếng rồi thì quý vị nhớ, cái tiếng đầu tiên á, thì con mắt không ấy, quý vị gắng cố gắng khai thị thiệt nhiều vào cái giờ sau khi hồi đức hơi thở vào cái giờ thứ hai. Thì trước cái giờ thứ hai lỗ tai họ còn nghe được. Hiểu chưa quý vị? Còn quý vị mà cố gắng á, đừng có đưa tượng Phật cái gì đó, thao cái tiếng thứ nhất rồi họ cái tượng Phật họ không còn thấy nữa, họ chết rồi họ không thấy nữa. Mà cố gắng khai thị thiệt nhiều vào tiếng thứ hai. Và tiếng thứ ba đó thì quý vị nhớ là lúc đó có mùi hương mùi gì nó cũng không ảnh hưởng nữa. Tới tiếng thứ tư là cái thân bắt đầu là họ chết rồi. Tiếng thứ năm tới khi mà tiếng thứ sáu đó là quan trọng nhất. Bắt đầu tiếng thứ sáu ra là vị thầy phải khai thị thiệt nhiều ngay tiếng thứ sáu, không tụng kinh mà nói, mà khuyên, mà bảo. Lúc đó mà khai thị vào tiếng thứ sáu. Và tới cái tiếng thứ bảy đó thì quý vị nói là phải khai thị về vấn đề chấp ngã, vì lúc đó cái mặt ra thức là cái thức chấp ngã. Mà quý vị nói, mình quý vị nói chuyện là bây giờ là có thương lắm nè, phải không? Cũng không thể nào đi theo. Mà bằng mình khai thị bằng những cái tết mà nói nha, bây giờ thiệt không nè, đưa tay lên nè, có đứa nào muốn chết theo không? Quý vị thấy rõ không? Cũng như vừa rồi đám thái quý vị coi nó ma đó, cho nói nè, tôi lựa cái ngày chết trùng nè, đứa nào muốn không? Cái bắt đầu cái đầu tiên hỏi ai muốn chết theo, ai đưa lên. Cái tôi nói cái này ngày giờ chết trùng, tin lực lực ra cái thùng tay xuống hết. Con thái lớn lên, cứ nhỏ đưa lên thì đưa lên đi. Mình đó là mình khai thị cho hương linh tỉnh thức, là ngay cái thức thứ bảy rất là quan trọng, chặt ngay sự dây ái vào cái thức thứ bảy, tác dụng rất là mạnh. Và cuối cùng cái thức thứ tám là nãy giờ tất cả những cái gì mình làm á là một câu kinh, một câu kệ nó đưa vào câu 8, lúc này là khơi động lại chủng tử của người đó. Lúc đó khi thứ 8 ra rồi là họ biết rõ, thì lúc đó chúng ta phải biết cái thân trung hữu như thế nào. Lúc đó khi mà qua tiếng chính thứ 8, quý vị sẽ thấy họ trở thành là một cái thân trung ấm. Thân trung ấm, nếu mà cái người đó xuất ra ở ngực thì cái thân trung ấm họ sẽ bay ngang ngang như này, họ không bay cao được. Thân trung ấm họ không có bay ngang được. Thì nếu cái người đó lúc chết họ mặc cái đồ gì thì thân trung ấm mặc bộ đồ đó. Quý vị để ý dùm một cái, thành ra làm ơn đi mà bệnh hoạn đó, lúc cha mẹ mình bệnh hoạn đó mà còn chưa chết thì mình cố gắng mình tắm rửa sạch sẽ trước khi, để chi cho mặc cái bộ đồ, cho mặc cái bộ đồ sa di giáo viên vô trước giùm cho thầy đi. Quý vị để ý một cái anh lính anh chết ở đâu ở trận mấy chục năm, mà khi ảnh về máu mộng vẫn thấy mặc bộ đồ đó. Quý vị có điểm không, một người chết nước bao nhiêu năm không biết, 30 năm rồi mà khi họ nhập về họ vẫn trạng thái là rung lập cập. Cái cận tử nghiệp nó chứa vào ở trong cái thức thứ 8 của họ rất là kỹ. Để ý dùm nha, quý vị để ý coi, cũng như cái bà hương linh mà bà nhập vô trong cái cô gái mà lai ở trên cái nhà hoàng đó, bà nhập vô thành là tiếng nói của một bà cụ, cái miệng mốm sộm mà. Thành ra người ta chết ở phút cuối sau là ta về ta báo mộng. Chẳng hạn như cái người đó quý vị tận liệm cái bộ đồ cuối cùng là người ta về báo mộng cái bộ đồ đó, quý vị có tin không? Cho nên quý vị làm ơn cái tánh đích của thầy mà thầy đi làm cho đệ tử á, là thầy biểu thầy thử thôi, tôi nói mặc cái đồ hậu vô con, má con đi tu, thì cái người đó về trong trạng thái mặc hậu, mà cái người đó mà đắp cái y mà nằm nó thì về trong cái trạng thái đắp y, quý vị biết không? Mà khi cái người đó mà đắp được cái y đó rồi đó, cái thân trung ấm đó họ đi đâu quý vị? Cái thân trung ấm họ đi chùa, họ bay ra, họ mặc trong trạng thái và họ nhớ lại và họ tìm đến các ngôi chùa để họ vào. Mà khi cái thân trung ấm họ mặc cái trạng thái đó họ vào, thì với cái hình tướng Đức Phật có nói rằng, này các thầy A Nan, một cái người nào mà họ ngay cả cái thời Như Lai còn là một con cọp, mà một tên thợ săn nó lấy một bộ đồ, nó mặc bộ đồ sa môn mà nó đi săn, mà Như Lai lúc đó tính giết, nhưng mà vì cái bộ đồ đó mà Như Lai cũng không có giết, có không quý vị? Thì quý vị cố gắng cho cha mẹ mặc cái bộ đồ y áo này ở đoạn cuối cuộc đời, nó có lợi lắm. Nội cái bộ đồ đó là công đức, mà ngay các loại quỷ thần thấy cái bộ đồ đó cũng lánh xa cái y của Phật nha quý vị. Mà các vị chư thiên hộ pháp họ đến, thì khi cái thân trung hữu mà mặc bộ đồ của một vị sư mà bay đi như vậy, thì cái thân trung hữu được lợi rất là nhiều, tức là thân trung ấm đó quý vị. Nếu đó là những cái technique mà thầy thử, những cái đám của thầy đã từng đi qua, thì tụi con nếu cha mẹ đã từng xuất gia giáo viên, tụi con cố gắng khi mà cha mẹ mình biết yếu rồi đó, mình tắm rửa sạch sẽ trong thời gian mà mình biết còn khoảng 2-3 ngày nữa chết, mình cho mặc bộ đồ áo hậu rồi cái y lúc nào cũng đắp trên người cho cái người đó. Thành ra cái phong tục đó là tại sao vậy. Sau này thầy nghiên cứu bên Bậc Tông, cái áo Đà La Ni đó là một cái áo hậu màu vàng, trên đó viết những cái bài tâm chú Lăng Nghiêm, tâm chú Chỉnh Đề, tâm chú Đại Bi, tâm chú Bát Nhã, thành viết cho cái người đó đầy đủ những bộ kinh. Thành ra khi viết những bộ kinh đó rồi, khi được một vị thầy tu vào Bậc Tông trì mặc lên rồi giao, quý vị thấy có phải là khi thầy làm phô qua thầy lấy cái bộ đồ những người mà nặng đó, như má anh Thái chưa từng tu giáo viên, có những người thầy không cần mặc đồ đó, mà có những người thầy phải mặc cái bộ đồ đó vào, nhất là những thoại tướng xấu, thầy lấy cái đó áo thế cho cái hậu của thầy. Thầy hiểu có thấy không? Thầy hiểu lấy cái áo Đà La Ni mặc vào người thầy trì chú, thành cái áo đó là áo hậu của sư phụ. Rồi sư phụ làm phô qua xong rồi sư phụ mới lấy cái áo đó để sau khi ra nhà hoàng sư phụ đắp cho, tức là sư phụ truyền cái y bát, cái tâm nguyện của thầy là người đó sau này sẽ được đắp cái y đó, mà người đó sẽ mặc cái áo hậu, mà cái áo hậu trên đó lại là có những chữ, những câu thần chú tiếng Phạn, cho nên chư thiên, những vị hộ chú họ theo họ hộ cái người đó. Bởi vì trong kinh có nói người nào mặc cái áo này thì tránh được chết trùng. Chết trùng là một cái loại quỷ, nó theo nó bắt, nó xúi mình đi bắt người thân trở về. Nhưng mà vì mặc cái áo đó là một bộ kinh mật tông, cho nên một cái áo, quý vị nhìn cái áo Đà La Ni cái giống áo hậu của bên thầy không quý vị hả? Đó, cho nên mặc lên rồi, chính cái vị thầy mà làm cái lễ mà phô qua mặc xong rồi để đó cho cái người đệ tử đó, rồi cái mũ đó là cái mũ đội lên cũng có những câu chú, thành ra tránh được chết trùng, tránh được những cái loại quỷ thần ác đến rủ người đó đi, họ cách xa 12 do tuần. Thành ra khi mà hiểu ra rồi đó, thầy mới thấy rõ ràng Những người mà họ đã được làm cái đó rồi đó, thì họ khi họ thấy mẹ họ về là mặc cái đồ đó, mặc cái áo hậu màu vàng, có những câu thần chú ở trên đó. Cho nên tụi con biết sau này đó những cái kinh nghiệm trong kinh không có nói, mà thầy áp dụng thì thấy khi mà thầy tới đó mà khoảng còn 2 tiếng rồi, tiếng thứ 6 là thầy khai thị ngay. Khai thị rất là nhiều, lúc đó họ sẽ thấm. Mà tiếng thứ 7 thì thầy khai thị về chấp ngã. À, tiếng thứ 8 là bắt đầu thầy đem một câu kinh, một bài kệ đại thừa thầy nói cho con ngày hôm qua, có phải không vậy? Kinh một câu kinh đại kệ đại thừa có phải là giảng những cái chuyện là như là hôm qua thầy giảng đó, thầy nói địa ngục có hay không? Địa ngục có với những người còn tham sân si, địa ngục không với những người hết tham sân si. Thành một câu kinh, một bài kệ đại thừa lọt vào tai người đó tương đương với một thời niệm Phật. Ý người ta nói một câu kinh bài kệ đại thừa, tức là mình đem pháp đại thừa mình khai mở cho người ta thấy được mình có Phật tánh. Cho nên trong kinh, con người khi sắp chết là giống như người ngủ, mà thân tâm hôn mê như người ngủ mà không có chiêm bao. Sở dĩ chúng ta có chiêm bao là gì? Lục căn lục thức của chúng ta còn ở trong người, chúng ta mới có chiêm bao. Còn người chết không có chiêm bao. Không thể thấy biết được cảnh sở trước mặt, người ta gọi danh từ đó là tán hữu tâm. Tán là tán loạn, hữu là có. Mặc dù chưa chết nhưng mà lúc đó chúng ta có cái tâm mà chúng ta không có sử dụng được, kêu là tán hữu tâm, coi như là phân tán hết rồi. Có cái tâm mà cái thức nó phân tán, kêu là tán hữu tâm. Cũng gọi là cái lúc người mới xuất ra chết đó, mà họ biết hết mà họ không nói được, họ không sử dụng được, kêu là sanh tử tâm. Bây giờ do nghiệp lành nghiệp dữ của cái người chết đó mà tạo, thân phần lần lần lạnh, chỗ nào nóng sau cùng là cái chỗ A Lại Gia thức ra chỗ đó. Chỗ nào nóng sau cùng, chỗ đó A Lại Gia thức ra chỗ đó. Có bài kệ tụng rằng: đảnh sanh cõi Phật, mắt sanh trời, bụng nóng ngã quỷ, tim nóng sanh người, bàn sanh thần thức ra đầu gối, nóng ở bàn chân, địa ngục thôi. Trích kinh Đại Thừa Trang Nghiêm Luận. Có kinh đọc bàn. Thành có nhiều ông thầy không chịu đọc kinh. Nói cái chuyện này kinh Phật đâu có nói cái nào mà nói có nóng sau cùng. Trích từ kinh Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh Luận do Hòa Thượng Thích Thiền Tâm dịch. Bởi vì nói phải có sách mách có chứng. Cái bài kệ này cuối cùng đọc lại một lần nữa: con người khi sắp chết, định nghĩa sắp chết có nghĩa là sao? Là trong vòng 8 tiếng, từ 1 tiếng tới 8 tiếng gọi là sắp chết. Trong thời gian này thân tâm hôn bụi như ngủ mà không có chiêm bao. Tại sao ngủ không có chiêm bao? Cái người chết và người ngủ mê giống nhau, nhưng mà người ngủ mê lại có chiêm bao. À, mà người ngủ mê đặt hồ reo thì vậy. Người ngủ mê ngái không thì hỉ, mà nói gì không biết liền. Có không thể hỉ? Ông ngái còn khò vậy, nói gì nó xấu ông trong ngồi dậy liền à. Thấy không? Cho nên chúng ta người chết thì không có, mà không biết được những cảnh của sáu thức đang diễn trước mặt. À, đó gọi là tán hữu tâm. Tán là tán loạn, thủ là có tâm nhưng mà nó tán loạn hết rồi. Vì nó phải đủ tám thức, nó mới trở thành ra là cái tâm mà nó có làm việc được. Đằng này nó thiếu, tôi kêu là tán hữu tâm, mà cũng gọi là sanh tử tâm. Ngay lúc đó kêu là sanh tử tâm. Bây giờ do nghiệp lành nghiệp dữ, thân thể lần lần lạnh, chỗ nào còn nóng sâu rốt là thần thức ra nơi đó. Cho nên Đức Phật có dạy rằng trong thời gian này, nếu cái người đó thay vì đi xuất ra ở cái bàn chân, nhưng mà con cháu lập ngay bàn Phật sám hối, cũng như ngay cái lúc đó quý vị chết xong, quý vị chia ra một cái group, lấy kinh nào, lấy ngay kinh sám hối hồng danh, lấy kinh sám hối hồng danh ra. Hôm nay chúng con gồm xin gì? Mẹ chúng con, cha chúng con, bà nội chúng con, vợ chúng con, chồng chúng con, là cái người nào đó, xin đầu thành đảnh lễ sám hối các nghiệp từ thân khẩu ý gây ra. Nam mô quá khứ tỳ và thiên và đến cái bon, rồi sướng lên như vậy. Cái đánh 108 là cái người đó trừ năm tội vô gián. Thì cái người đó có giết cha không? Tôi nghĩ không ai giết cha. Người đó có giết mẹ không? Không giết mẹ. Người đó có giết thánh tăng không? Có làm Phật giải báo không? Có phá hoại học tăng. Thì người đó không xuất ra ở bàn chân. Rồi bắt đầu mình làm tiếp. Nếu mà mình làm tiếp nữa đó, mình thấy cái bàn chân á mà không có nóng thì mình làm tiếp. Mình làm tiếp để cho thổi cái lòi đầu gối, cho khỏi cái bụng. Thành ra chúng ta tiếp tục sám hối và chúng ta tụng kinh. Như vậy những cái kỹ thuật này Đức Phật đã có nói ở trong kinh Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh do Hòa Thượng Thích Thiện Tâm dịch. Và cái bài kệ này, đảnh sanh cõi thánh, tức là thức A Lại Gia mà xuất ra ở đảnh, là sanh cõi Phật, cõi thánh. Mắt thì sanh ở cõi trời, mà có chỗ thì để là trán sanh cõi trời, có chỗ thì dịch là mắt sanh cõi trời. Bởi khi quý vị rửa cái trán không có rà con mắt giùm. Mắt bụng nóng ngạ quỷ, tương nóng sanh người, bàn sanh thần thức ra đầu gối, nóng ở bàn chân địa ngục thôi. Thành ai hỏi quý vị kinh nào nói? Kinh Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh Luận. Ai dịch? Cố Hòa Thượng Thích Thiện Tâm dịch. Người nào khi lâm chung sắp đọa vào loài thú vật hay gọi là bàn sanh thì có những triệu chứng sau đây, nhớ kỹ: thân mang bệnh nặng mê mờ tán loạn như trong mây mù. 99% đệ tử của thầy lâm chung đều mang bệnh nặng, chưa có thấy người nào mà không mang bệnh hết, phải không quý vị? Quý vị làm ơn thấy có người nào không bệnh không? Đa số 99%. Thì cái triệu chứng đầu tiên thân mang bệnh nặng, ung thư. Bệnh nào mà bác sĩ bó tay, nằm ở phòng ICU, một trong những cái tướng sẽ đi vào cái loài súc sanh. Thứ hai, cái người đó cả đời tụng kinh niệm Phật. Có những người tụng kinh niệm Phật xuyên kinh khủng lắm, tới hồi mà lúc mà lâm chung không chịu niệm Phật. Có không quý vị? Cho thấy rằng chưa chắc đã về gọi Phật. Nhiều người lắm gọi điện thoại: thầy ơi, má con hồi trẻ còn khỏe mạnh, niệm Phật một ngày mấy thời, mà bây giờ vô đây không thích nghe niệm Phật. Nghe niệm Phật là nhức đầu. À, là cái triệu chứng thứ hai của về loài thú vật, sợ nghe danh hiệu Phật. Rồi, điều thứ ba, ai khuyên điều lành đó tao muốn nghe, đừng có nói với tao lắm. Đó là điều thứ ba, cũng là triệu chứng sanh về loài cầm thú. Điều thứ tư là đây, hồi đó giờ ăn đồ chay mà bây giờ đòi ăn mặn. À, quý vị để ý những cái điểm này để biết cha mẹ mình đi dành loài súc sanh ưa thích ăn mùi cá thịt. Thứ tư lại là quyến luyến vợ con. À, bà đừng có bỏ tôi muốn ở đây ngồi đây. Vợ con á, thấy vợ đi xa là không chịu, mà quyến luyến vợ con rồi không chịu bỏ. Thứ sáu, các ngón tay ngón chân đen thui. Ai mà thấy má thái đó đen thui, mấy cái đầu ngón tay quý vị để ý giùm nha, nó đen thui à, đen hết. Để ý giùm những cái tướng đó, mà trong kinh có nói mấy 10 đầu ngón tay, 10 đầu ngón chân sẽ đen thui hết. Và coi như là đen hết. Thứ bảy, cả mình toát ra mồ hôi. Có những người quý vị kêu là mồ hôi chết, một trong những tướng về loài thú vật. Thứ tám thứ bảy là cả mình đổ mồ hôi, một mồ hôi rất là hôi, kêu là mồ hôi chết, khó chịu lắm. Thứ tám, khóe miệng nước miếng trào ra, chùi là cũng trào ra nữa, kêu là sùi bọt mép. Thứ chín, nói bị đàm đóng lên khò khè, lúc rít tiếng nói khò khè khò khè. Thứ mười là khi mà quý vị lúc ăn không nuốt ngậm đồ ăn, người đó chắc chắn nếu mà một trong 10 tướng này, thân nhân quý vị chuẩn bị đi vào loài súc sanh. Ngay lúc đó mình phải biết là người này, thứ nhất đã sát sanh rất là nhiều, bây giờ đi vào để ma trả nợ cũ. Ngay lúc này thấy một trong những tướng này thì phải hãy dùng ngay cái tiền của người đó. Thí dụ bây giờ người đó mà ra đi vào cái ngày mùng 1 tháng 7 thì người đó chết vào ngày mùng 1 tháng 7 thì người đó sẽ có cái chết để tay tay vẫn còn xài được. Nếu người đó chết vào ngày 31 tháng 6, có gửi cái chết về quý vị xài, quý vị bị đòi, nó có không quý vị? Thành nó má ăn thái nó chết ngay 31 tháng 5, ăn thái nó phải chết ngay ngày 1 tháng 6 rồi còn xài được cái chết nữa. Nhớ kỹ cái điểm đó nha. Chớ có dạy. Đây là những cái kinh nghiệm thầy đi hoài, thầy cái này là pháp hành của thầy nè. Ô tô mà tích được mà chích cho ăn sao, cũng phải không được xài, trả mà ở tù đó. Thành ra cái khe tử nó ra là nó đánh giá là chết ngày nào bên thái nó cười, nó mà già ráng chết ngày nữa đi được tiền già, nhưng mà không có dám lấy cái chết đó. Cho nên biết nếu mà có một trong những thời tướng như sư phụ vừa nói thì biết bà này đang vào loài súc sanh. quý vị phải làm ơn khi mà sám hối, lại sám hối. Con xin gì mẹ con, nếu người đó là mẹ. Con xin gì cha, nếu người đó cha. Người đó là chồng, người đó là ông nội bà nội. Sám hối cái tội sắp đọa vào lội mạng sinh. Và con xin phát nguyện dùng tất cả những cái gì mà mẹ con, cha con ưa quý nói vào nghe, mua đồ vật phóng sanh cho nhiều lên, tự mình đi phóng sanh. Thì giải ngay cho, trong thời gian ở đây lo hộ niệm thì phải đi phóng sanh ngay, không có chờ. Làm ngay, cái số tiền cuối cùng là ngay lúc đó quý vị đã cứu cho họ nóng khỏi cái loài xuất sanh rồi. Rồi người nào khi lâm chung sắp đọ vào đường ngạ quỷ là quỷ đói, thì có những tiên triệu sau đây. Thân mình trước khi chết rồi chỗ nào cũng nóng, là cái người đó thân nóng. Mình có nói là ủa má đâu có nóng, sao tao nóng quá, tao nóng quá, tao nóng quá khát nước, nóng nóng, là cái người đó sắp vào cái loài ngạ quỷ nóng như lửa. Thứ hai, vì cảm giác nóng và khát cho nên người đó lưỡi luôn luôn liếm môi. Lúc lâm chung trước 8 tiếng trước khi chết, và họ sắp chết họ liếm môi dữ lắm, đến môi và cái đòi khát nước liên tục. Thứ ba, cái người này cứ nói cho ăn rồi, trong một tuần lễ trước khi chết, mình cho ăn rồi mà gặp ai cũng than nó bỏ đói thôi. Có cái loại đó không có gì? Rồi bà con lại thăm dì ba ăn chưa? Trời ơi, nó ác lắm, nói chung cho tao ăn. Có cái loại đó không có gì? À, cái đó là những cái mà trong kinh nói, khi mà cha mẹ mình nói mình cho ăn vừa xong là cứ hỏi nó không cho tao ăn. Cho nên than thở là con cháu không cho ăn mặc dù cho ăn rồi, và lúc nào cũng cảm thấy đói khát, đó là cái chuyện thứ ba, ưa nói đến chuyện ăn uống và than thở con cháu không cho mình ăn. Thứ tư là lúc họ chết họ hả ra họ không ngậm miệng, họ hả ra họ không ngậm miệng, đó là những tướng về loài ngạ quỷ. Thứ năm, tham thiết tiền của dây dưa khó chết. Thứ năm, tham thiết tiền của dây dưa có chết. Người này, quý vị xét trong người mà có tiền chứa ở trong người, cái người này chắc chắn những thần tướng này người đã đi vào lần ngạ quỷ, khỏi cần rờ bụng cũng biết nữa. Thứ sáu, mắt trương lên mở ra mà không nhắm, trương lên mắt mở trừng trừng không có nhắm. Thứ bảy, đôi mắt khô khan như là con mắt chim gỗ hoặc là như con mắt cá không có nắm lại. Thứ tám, không có đi tiểu, bí tiểu, nhưng mà đi cầu rất là nhiều. Coi như thay tả ra đó, thì không thấy nước tiểu, mà thấy là phần. À, đi cầu rất nhiều. Đầu gối thứ chín, đầu gối bên mặt, khi mà thử thổi tướng á, sau khi chết 8 tiếng rồi mà thử thổi tướng á, đầu gối bên mặt lạnh hơn đầu gối bên trái. Đầu gối bên mặt lạnh hơn đầu gối bên trái. Thứ mười, tay bên mặt nắm lại, nắm chặt lại. Khi chết, tay bên mặt nắm chặt lại, một trong những cái tướng này tương biểu cho lòng mọn xẻng. Lúc tắt thở, hai mắt vẫn mở, dù vuốt bao nhiêu vẫn mở. Nếu thân nhân quý vị rơi vào những tướng này, quý vị phải dùng ngay những cái gì mà vật liệu, tài sản, những cái gì mà họ ưa thích, vàng, bạc, tài sản, cái tiền cuối cùng của họ, để mà bổ thí. Vì người này mang cái nghiệp mọn xẻng. Và mấy cái người này quý vị nhớ khi ra nhà hoàng làm đám, chứ có dạy mà để cái mạng miễn phúng điếu để mình chảnh mà. Mình mang tiếng mà, mình đại gia mà không lẽ lại nhận tiền phúng điếu, xin lỗi. Đại gia là tiền của quý vị, nhưng mà bà cụ này cái phước cuối cùng của bà là gì? Lâu nay bà cụ đó mấy chục năm trời bà đi đám ma, bao nhiêu nhân nghĩa phải không? Bây giờ người ta đến là ta đến vì bà cụ, có đến vì quý vị đâu. Mà quý vị lại sử dụng tiền quý vị. Cho nên quý vị để một cái thùng, gia đình chúng con xin được trả hiếu mẹ bằng cách chúng con đóng góp tài chánh để mua hồn lo chi phí nhà hoàng. Tuy nhiên quý bà con cô bác, các bạn đồng tu nghĩ đến mẹ con, đến đây một chút xíu tịnh tài để đóng góp tiền cúng dường, bố thí cúng dường tạo công đức cho mẹ con, xin bỏ vào cái thùng này. Để con thấy mẹ con nặng cái nghiệp nào, con sẽ làm cái nghiệp đó, thì mẹ con sẽ được bảy phụng đức. Bây giờ con thấy cái triệu chứng sư phụ Thông Lai nói mẹ con đã rơi vào ngạ quỷ, con xin dùng cái tiền này để con tổ chức một cái buổi nấu cơm cho người homeless ăn. Hoặc là con sẽ đi ra kêu một chiếc xe lăn, con bao cái xe lăn đó là 1,000 đô, chạy tại trong thành phố gặp ông hôm đó chỗ nào là để cái bảng selfie để hồi hướng cho hương linh cụ nào đó. Được không quý vị? Là như vậy, giải tỏ ngay cái nghiệp mà mẹ mình vào trong loài ngạ quỷ. Đó là những cái thầy đã đi và thầy đã chỉ đệ tử thầy làm những cái chuyện đó. Nhớ kỹ nha. Người nào khi lâm chung sắp đọa vào nẻo địa ngục, quý vị để ý những cái thổi tướng sau đây. Thứ nhất, nhìn ngó thân quyến bằng con mắt giận ghét. Cái người đó mà mình bước vô là họ nổi sân, mà mình đi ra khỏi thì họ nổi chửi. Họ nói là tại sao bỏ tao đây, đồ bất hiếu. Mà mình vô gần, đừng có đứng đây tao khó chịu quá. Có cái lời đó không quý vị? Mình vô thì họ đuổi, mình đi ra thì họ nổi sân, tại sao lại đồ bất hiếu bỏ tao. Cái đó là triệu chứng thứ nhất. Thứ hai, bắt bốn. À, bắt đầu quờ quạng bắt bốn. Cái đó nhiều lắm nha quý vị. Khi thấy thân nhân quơ tay bắt bốn là người đó là một trong những tướng thứ hai đi vào địa ngục. Rồi ba, đi đại tiện, tiểu tiện nhiều mà không biết, mà đưa vào, vừa uống một ly khúc là dưới này nó ra cái vẹt liền, vừa đổ một ly sữa là nó chảy xuống dưới liền. Quý vị nhớ nhà đổ cái gì là nó chảy xuống liền, nó không giữ được người. Có lời đó không quý vị? Cho cái gì vô là nó đó, là một trước thứ ba. Thứ tư, thân thể có mùi hôi khó chịu kinh khủng, hôi lắm. Thứ năm, nằm bụp mặt xuống mà hoặc là che giấu mặt quay vô trong tường chứ không có quay ra ngoài. Thứ sáu, hai con mắt đỏ ngầu như người say rượu, đỏ ngầu. Quý vị để những cái tướng này thầy nói. Thứ bảy, nằm là nghiêng về bên trái, Đức Phật thì nghiêng về bên phải, mà người sắp chết mà đi về địa ngục thì sẽ thích nằm nghiêng về bên trái. Thứ tám, xương tất cả mình đụng tới bả mà mình làm gì nó trời xương nhức quá, đừng có đụng mua cái gì xương họ sẽ nhức, nhức như là ai mà coi như là lấy đinh đóng đóng. Thứ chín, thỉnh chư tăng hay là thiện thi hữu là chỉ bảo họ không nghe mà họ còn nổi sân, mời quý thầy lại mà khai thị ngay lúc đó họ đuổi đi, họ không thích. Mở máy niệm Phật họ biểu dẹp đi nhức đầu. Thứ mười, nhắm nghiền, lúc mà sắp chết là nhắm nghiền đôi mắt không mở, nhưng mà chết rồi thì trợn trắng. Lúc lâm chung thì nhắm nghiền, mà khi chết rồi trợn trắng. 11, mắt bên trái giật liên tục. 12, cái mũi đang thẳng lại xiên dẹo. Cái mũi mày quẹo một bên này, quẹo một bên kia là tướng đi về địa ngục đó quý vị. 13, quý thị, hai cái bàn chân mà lúc mà sắp chết á, run rẩy, run liên tục luôn, giật liên tục luôn. 14, là thấy quan gia trái chủ về đòi nợ. Nó đứng kia nè, thấy nè, ai đó nhìn tao, nó mày đuổi nó đi, tại sao nó ngồi đó? Đó là những quan gia trái chủ lại đòi nợ. Thấy ba quỷ. 15, tâm thần rối loạn, lúc này nằm trong cái câu là Đức Phật nói muốn về cõi lành phải tâm thần không điên đạo, tâm thần rối loạn là và bắt đầu cả mình lạnh giá, lạnh quá kêu lấy lửa hơn, và lúc đó cái người đó đi ngay dưới lòng bàn chân, và người này sẽ đi thẳng vào địa ngục không qua giai đoạn trung âm. Ngay cái lúc này nếu quý vị không chận lại thấy những triệu chứng này thì quý vị phải sám hối, quý vị phải làm tất cả cái công đức rất là nhiều. Nếu không, người này vào địa ngục không qua giai đoạn chuyển tiếp trung âm, đi như tên bắn. Tôi có thể làm phô qua những người từ đầu gối trở lên, tôi có thể làm phô qua loài từ cái bụng trở lên, loài ngạ quỷ, loài chúc sanh nó cũng đòi hỏi 49 ngày. Loài ngạ quỷ họ vẫn cứu được trong 49 ngày, loài người vẫn có 49 ngày, loài trời dục giới có 49 ngày, loài trời sắc giới đi thẳng trở lên không cần coi bả cái ảo. Cũng như chúng ta đi Mỹ, chúng ta là những người mà cỡ như là ông tướng Thượng Gia Nam, ông tướng Lê Dân Hưng mà ông còn sống, ông bay ra hạm là Mỹ nó bốc liền, khỏi cỡ đảo. Ông Nguyễn Châu Kỳ ra tới nơi là nó bốc liền, phải không quý vị? Không cần qua đảo. Còn thầy trò chúng ta dù có đi lính dù đi nữa nhưng mà phải qua cái trạm chuyển tiếp, coi là thân trung ẩm 49 ngày. Cho nên cẩn thận, Tôi nói lại, quý vị thấy những cái tướng này là quý vị chớ có dạy thấy cái đó là quý vị phải tụng kinh Địa Tạng ngay, tụng sám hối ngay. Mà cái đầu tiên cái nghi thức là quý vị tụng chú Lăng Nghiêm. Chú Lăng Nghiêm có công năng giải trừ sắc sanh, trộm cướp, tà dâm, vọng ngữ, uống rượu. Kế đó tụng Địa Tạng, kế đó là tụng Lương Hoàng Sám Pháp, bắt con cháu sám hối. Nếu không cái người này quý vị để đi vào lòng bàn chân, Phật cũng không cứu được, vì họ không qua giai đoạn trung ấm. Hồi đó giờ tôi đi, tôi chưa thấy người nào nóng lòng bàn chân, và tôi chỉ thấy nóng từ đầu gối trở lên, chưa có gặp khê nào nóng từ bàn chân. Vì đa số đệ tử của thầy ít ra họ cũng ác, nhưng mà không ác đến nỗi mà đi xuống địa ngục. Họ có những cái chuyện chưa thấy, nhưng mà trong kinh nó nói thân trung ấm nào sắp sanh về cõi Atula thì sẽ thấy những cái sau đây. À, những người về Atula, trong kinh này nói người này lúc sống giữ trọn ngũ giới, người này lúc sống có tu thập thiện, người này lúc sống nếu mà tu sa di, đã có tu sa di nhiều, nghĩa là người này có phước đức đầy đủ như một vị cõi trời. Nhưng mà lúc lâm chung, con cháu làm cho họ nổi sân, cho nên cái niệm nổi sân làm cho họ đi vào, nhưng mà họ sẽ thấy cái này. Nhớ kỹ, người nào giữ tròn ngũ giới, người nào đã tu thập thiện, người nào đã từng tu sa di chưa chứng quả, người này đáng lẽ về các cõi trời dục giới, nhưng phúc lâm chung bị một cái chướng duyên nào cho quý vị nổi sân. Cho nên phước báo quý vị về cõi đồng cõi trời, nhưng mà vì nổi sân cho nên quý vị thành Atula, cái mặt rất là xấu, mặt rất là xấu. Bây giờ tôi hỏi quý vị, người đẹp trai cách mấy, người đẹp gái mà họ nổi sân mà xấu không quý vị? Cho nên cái người đó xấu cách mấy mà cái lúc nào cũng cười, người đó đẹp. Cho nên cái người này phước đồng với trời, nhưng mà vì nổi sân cho nên sanh ra vào cái loại Atula. Nhưng mà cẩn thận, người đó nổi sân nhưng mà đáng lẽ bay lên cõi trời, nhưng mà bay không tới. Họ cũng có thấy những vườn cây rất là đẹp, nhưng mà khi họ nổi sân, họ cái hào quang họ biến thành những dòng lửa, biến những dòng lửa. Cho nên những ông Atula mà ở trên kia, ông đang vui chơi trên đó, thì quý vị nhớ Atula và cõi trời thường ngày đánh nhau dữ lắm, đánh liên tục. Cho nên trong kinh nó khi mà Phật mà không ra đời đó, thì ông trời đến thích ông than, binh lính cõi trời ngày càng giảm, mà binh lính của Atula ngày càng nhiều. Có không quý vị? Có đoạn đó không? À quý vị, lúc kinh pháp qua đó, quý vị nhớ vô lượng kiếp mà Đức Phật Đại Thông không ra đời đó, thành ra ông trời cũng trà là thấy ánh sáng ở cái nước đó, ông nào cũng sắc trung điểm ra lại là trời đại đức xin hai Phật ra đời. Và ông nói bài kệ là bữa nay mình nhắm cái hướng đó, trong kinh pháp qua nó có đoạn đó. À, bữa nay là ông trời đại đức sinh hay là Phật ra đời mà đã sáng tỏ vậy, chúng ta nhắm cái hướng đó bay đến phương bắc, ông tìm đông đến lâu nay không có Phật ra đời mấy triệu kiếp rồi, thành ra lính dân Atula thì nhiều mà chư thiên ngày ngày càng giảm, có không quý vị? Thành khi quý vị đang có đầy đủ phước báo, quý vị đang tu tập thiện, thì chư thiên họ cũng xuống để chuẩn bị họ đón quý vị về cõi trời. À, nhưng mà lúc đó nổi sân, quý vị nổi sân một cái chư thiên á, họ không thấy, lúc đó là quý vị sắp sửa thân trung ấm, quý vị là trở thành ra cái hào quang quý vị, thay vì thân trung ấm quý vị bay lên màu vàng bay lên, thì chư thiên họ thấy quý vị phát ra, họ dẫn quý vị về các cõi trời. Nếu quý vị có vợ có chồng thì họ rước về sáu tầng trời dục giới. Nếu quý vị đã từng xuất gia dân viên thì trở trời đọc sức xuống rước. Nhưng mà họ xuống tới đây rồi chúng chót tự nhiên, à vô tới nơi, vô mình tụng kinh, vô tụi mình rớt mẹ cái mỏ trên cái đầu bả đi, thấy không? Bả nổi sân, bả nổi sân cái bả bắn ra những cái liền lửa, cái hào quang lửa, thì lúc đó mấy cái ông trời xuống đây con mẹ nó thành Atula rồi, họ dội lên, họ bay đi, họ thấy Atula rồi, cũng như tôi sắp sửa tôi rước một cái người HO vậy nó còn qua, nhưng mà qua tới đây tự nhiên nó lồi nó cười đỏ rồi ra là tôi bỏ tôi chạy liền, rước lộn, hiểu chưa quý vị? Tôi nghe có một ông sư quốc quốc gia của tôi, ông kẹt ở đâu ở chùa ông thiền, bây giờ ông sắp sửa qua tôi mừng quá tôi đón, nhưng mà qua tới nơi không phải, qua thấy ông nào ông mừng quá, ông bắt tay tôi, mẹ rớt mẹ cái lời cờ đỏ trong này, hoặc là cái lớp thấp ông lồi ra cái lời cờ đỏ, hiểu chưa? Hay là cái iPhone ông lồi ra lời cờ đỏ, thế là tôi biết lộn rồi, tôi bỏ tôi chạy ngay. Là chư thiên không phải cái này Atula, thì khi mà bắn ra một cái làn sân từ anh ta Atula đó, thì các ông trời Atula tôi nói, à có thiên lính, có tân binh nhào lên tiễn binh liền. Và ngay lúc đó họ xuống, họ đưa lên, Atula rước lên. Thì khi rước nó thì cái người này nổi sân cái là phát ra những dần hồng quang rất là đỏ. Thì Atula trong kia mấy ông Atula ông cũng đang chờ họ dẫn ngài đi vào trong, họ tiễn rước ở tại chỗ ta bà này nè. Thấy không? Hả mà về chư thiên thì ông Đế Thích ông tuyển chọn để lên 11 có lính để đánh với chỗ trời của Atula, mà Atula cũng chọn lính để lên để đánh, đúng không quý vị? À, cũng như hồi xưa mà ở Thái Lan vậy đó, dân tị nạn mà vô thì Hoàng Công Minh cũng chọn, Nguyễn Hữu Chánh cũng chọn, mà Bôn Bôn Lôn Nốt cũng chọn, mà Khmer Đỏ cũng chọn luôn, hiểu chưa quý vị? Thì lúc đó mình nổi sân, chư thiên không thấy mình bỏ dội, và ngay lúc đó Atula thấy mình là coi như là quyến thuộc của họ, thì họ sẽ khi Atula xuống thì cái ông này ông thấy có những vườn cây khả ái, những dần lửa rộng lộn xây chuyển, họ nhìn thấy cảnh tượng tất cả các vị Atula xuống, họ tưởng đó là cõi trời, họ mừng quá. Và nếu thấy cảnh tượng ấy mà thấy những cái ông Atula đi xuống mà mình thấy mấy ông mình tưởng là hộ pháp, mình nói là chắc là rước về rồi, mừng quá. Bây giờ quý vị ra, quý vị chết mà quý vị thấy có những ông có hào quang đỏ, mặt mày coi như là dữ dội, nhưng mà nghĩ đó là hộ pháp, mình hiểu chưa quý vị? Và khi cái vị đó đánh lễ về cõi trời, nhưng Phúc Linh Trung thấy những cái nỗi sân cho nên không chư thiên bỏ chạy, và Atula cùng rời gần sấm điện, Atula xuống để đưa người này về. Người đó sẽ thấy một cái cảnh tượng những cái vườn hoa cỏ ái, có những vườn lửa hào quang lẫn lộn, những ông thiên thần có những dòng hoa đỏ, nghĩ đó là những cái gì, là cảnh tượng ấy là cõi trời. Thành ra vui vẻ đi đến đó, tức thắc sân vào làm một cực kỳ cái cõi Atula. Để ý nha, trong này thầy trò chúng ta đều tu thập thiện hết á, thầy trò chúng ta phút chót dễ nổi sân không quý vị? Dễ nổi lắm, cẩn thận. Khi đó tụi con phải biết cái đó, đừng chọc người thân nổi sân, vì họ sẽ đi vào Atula, rất là tội nghiệp. Atula quý vị để ý, họ nóng hai da này, trong này không có nói, họ nóng hai cái da này, họ nóng hai da này. Người nào khi sau khi chết sắp đọa vào loài chó lợn này, cái loại này ai sẽ đọa vào loài chó? Thứ nhất, ở trong kinh có nói, thứ nhất, những người nào khi sống mà giết heo, giết chó, người này sẽ đầu thai vào loài chó heo để mà trải nghiệm. Thí dụ một cái người làm heo thì hàng ngày họ phải đi cái gì quý vị? Họ đi thu mua heo. Họ thu mua heo. Lúc lâm chung thì thân thể họ mơ màng. Rồi cái lúc đó lại khi mà họ sắp chuyển vào heo thì họ thấy những con heo rất là ngon. Rồi lúc đó các cái loại quỷ thần nó thấy tên này sắp đi vào ác đạo, như trong chủ mạng quỷ dương nói kính bạch Đức Thế Tôn, bổn nghiệp dương của con là chủ mạng quỷ dương, chuyên môn lo chuyện sanh và tử của chúng sanh ở cõi Nam Diên Phù Đề. Khi sanh khi tử con đều muốn cho người đó được lợi lạc, nhưng mà chúng sanh nghe lời con thì người đó tranh thêm quay lực cho con, có không quý vị? Nhưng mà lúc chết cái người tu hành còn có vô số loại quỷ thần hiện ra những cái quỷ cảnh để đưa người đó vào ác đạo, hiểu chưa quý vị? Cho nên nó hiện ra những con heo. Thì cái tên là làm heo mà thấy nằm đã sắp chết là thấy như con heo, mà con heo ngoài thường phải đi mua, mà này heo thì cho phi chạy lên bắt vừa rồi vô luôn con heo là chui vô tử cung con heo liền. Rồi chưa thích nữa, mấy người nhất là những người đàn ông mà có nghiệp dâm dục, có nghiệp tà dâm, thì lúc chết sẽ thấy nhiều cô gái đẹp, mình lại ưa thích chạy theo nó. Các loài quỷ thần biết được những anh này mê sắc, cho nên các loài quỷ thần sẽ hiện ra vô số những cô gái đẹp. Do đó các anh mà khởi lòng tắm đuối chạy theo cái gì hết đẹp đó, thì nhân viên đó mà thác vào làm thai sanh, thác vào làm là dòng thai của chó. Thì câu chuyện này thầy đã có kể rồi, hồi đó Việt Nam có cái anh đó, cái anh đó ảnh có một cái làm tai là bằng thai heo. Thì sau này mới hỏi ra, thì lúc đó hòa thượng của thầy mới nói là kêu nó kể chuyện, hỏi tại sao, thì anh nói là tôi kể cái chuyện mà một cái gia đình đến quy y, quý vị kể rồi đó, gia đình nó tự nhiên làm nghề đánh cá mà tự nhiên không bao giờ quy y, mà bữa đó cái tự nhiên kéo cả gia đình đến quy y. Thì hòa thượng hỏi cái duyên cớ gì mà quy y, phải không? Cũng như hôm qua thầy hỏi tên này đó, tại sao 7 năm không quy y mà giờ này quy y, phải không? Đúng không quý vị? Còn cái tên này nó ở cái chùa mà 7 năm cả mười mấy năm nó quy y mà gia đình con cá, thì nó nói chẳng nói gì thầy biết không? Thầy có nghe cái tên là bảo chìm chết chìm một cái chiếc tàu đánh cá đó, giờ có nghe ha? Nó nói dạ, tại hồi hôm nay đó là sau khi gia đình con, chồng con, anh con, ba con đi đánh cá và chết, thì tự nhiên có một cái người ở trong xóm cũng làm nghề đánh cá, mà họ có một cái con heo nái. Họ nói tự nhiên họ thấy gia đình con, ba con cũng đi biển về, là kéo cái lưới về tới nơi, là ba con đi thẳng ra cái chuồng heo. Thường thường ba cái cũng là trong xóm, hỏi xong rồi bác hai đi đâu về, bác hai đi thẳng, không nói gì hết đó. Đi thẳng song song năm người đi giống đi đánh cá về, là khát nước chạy vô rồi đi thẳng. Hỏi sao kỳ vậy, cũng xin gì không nói gì, đi thẳng vô chuồng vậy, đi thẳng biến mất. Thì khi đó tụi con chạy theo tưởng là mấy người là làm gì, tự nhiên biết ông Tư trong xóm là ba quý vị mà đi thẳng vô. Thì chạy xuống tới nơi thì nghe thì con heo cái nó heo nái nó chuyển bụng và nó đẻ được 5 con heo. 20 heo con, mà trong đó là 4 con heo đực. Thì gia đình con chết 4 người, anh ta và ba con, và một con heo cái là chị của con. Và từ đó mới hoàn hồn đi, và mới đưa đi cầu siêu, mới dạ dạ, mới đi quy y. Cái chuyện này là xảy ra ở tại trước 75, thấy không? Cho nên những cái anh nào mà dê gái nó cẩn thận, phút chót mà thấy gái đẹp đi là dính liền à. Đó là trong kinh Địa Tạng có nói, người đó có tu hành nhưng mà lúc chết khởi một tà tâm tỷ, quỷ thần hiện ra những cái người thân hoặc những cái mình muốn để đưa mình vào trong ác đạo. Rồi kinh có nói, trung lắm nào sắp đọa vào loài chó lợn, thường thấy nhiều cô gái đẹp mình nữa tới chạy theo, do nhân duyên đó mà bị thất thai. Bởi giờ trong kinh Phật nói à, sáu căn khi dính mắt cái sáu trần mà không có dính, không có chạy theo là người đó không có nhân duyên đi đầu thai. Mày có hiện ra gái đẹp tao cũng không dính, mà mày hiện ra quyển cảnh thì tao cũng thích hết, mày hiện ra ba má tao cũng không dính, thì người đó không có nhân duyên để đi vào cái luân hồi. Mà hai cái cặp nam nữ có làm chuyện dâm dục, mình cũng không có khởi tâm dâm dục, mình không có cái lợi dụng, mình không có nhập thai được, chấm dứt ngay cái luân hồi sinh tử. Trung ống nào sắp đọa vào loài thú sanh khác, bàn sanh khác, cảm thấy có luồng gió mãnh liệt cuốn trôi không cưỡng lại được, hoặc thấy vô số quỷ thần cầm binh khí rượt đuổi theo, hoặc thấy lửa cháy lan rần rần. Những người nào mà sắp làm loài rắn á, làm loài rắn á, là cái người này ngày thường gieo cái nghiệp, đi tới đâu cũng làm gì cho chúng sanh ghét, đi tới đâu thì móc lò người này chọc người kia. À, nghĩa là ngồi đi tới đâu người này cũng làm cho đại chúng ghét. Tu hành mà coi như là đi tới đâu, cho nên lúc lâm chung sẽ thấy thì cái nhân mình đi tới đâu mình cũng hù, cũng dọ, cũng làm khó khăn người ta. Cho nên người này nếu mà làm vua thì người này lúc nào cũng tàn ác, lấy cái hành hạ tội nhân. Người nào nếu mà làm quan thì đánh lính, người này nếu làm chồng thì đánh vợ, người này nói tu trong chùa thì quậy chỗ này thọt chỗ kia, đi tới đâu cũng nói móc nói méo, đi tới đâu cũng làm cho người ta đau khổ. Cho nên khi lâm chung, người này bị cái quả đó, thấy có vô số những người rước mình chạy, và cuối cùng hoảng quá, thấy cái lỗ nào thì một cái bụi chui vô, chui ngay vô cái ổ đó là làm con rắn này. Làm con rắn. Người này lúc sống tạo những cái nghiệp, đi tới đâu cũng gây thù gây quán, đi tới đâu cũng chọc ghẹo người ta. Cho nên lúc chết do cái nghiệp đó, hoặc thấy vô số quỷ thần cầm binh trượng đuổi theo, hoặc thấy lửa cháy lần lần tới, sấm sét phù đầu dữ dội, sương mù giăng mịt, núi lở biển dậy âm ầm, tự mình sợ hãi tìm chỗ vào rừng bụi hang đá lẩn trốn. Đang khi chạy ấy thấy có ba cái hố trắng đỏ đen, liền nhào xuống mà ẩn thân, do nhân duyên đó mà thọ sanh vào à vào loài loài rắn độc hoặc là hùng beo sư tử à. Những thân trung ấm nào sắp đọa vào đường ngạ quỷ thì lúc chết đói. Thứ nhất, người đó không ăn trước khi chết. Người đó đói, ăn không được, bị những cái bệnh gì cuốn họng, bị những cái bệnh gì mà không ăn được. Cho nên cái người đó coi như là bắt đầu chết là trong trạng thái đói khát. Cho nên cái người đó sau khi thân trung ấm xuất ra, thân trung ấm xuất ra thì người đó bay đi. Mà tôi biết khi mà họ đói rồi họ bay đi, họ thấy được những họ thân đồ ấm cái thần thông không quý vị, họ thấy những cái mùi xào mùi nấu của nhà hàng mà họ ăn không được, họ ăn không được do cái nghiệp của họ, nghiệp bằng ngã quỷ. Thành ra khi họ nhào lại, họ nghe mùi xào mà họ lại tới đó, họ thò tay vô họ bóc lấy đồ ăn, không ai thấy họ hết, bóc lên thì lửa liền, do cái nghiệp đó họ bốc lên thành lửa liền. Cho đó họ hoảng quá, đúng cái gì họ thấy khát nước quá, họ chạy ra dòng suối, họ đưa thời bốc lên thành máu, họ cũng hoảng quá, họ chạy vào nhà cầu cũng bị những con quỷ đuổi ra. Cho nên do cái nghiệp đó họ hoảng quá, họ không biết đi đâu, và họ chỗ nào mà có đồ ăn là họ chạy lại, cho tới lúc họ nói trời ơi tôi bây giờ đừng cho tôi thấy đồ ăn nữa, đừng cho thấy nước nữa, hạ mà thấy nước bốc lên là thành lửa, thấy đồ ăn bốc vô thành lửa, thành máu. Họ nói cho tôi đừng có nhập nước lửa nữa. Do cái lời đó, họ sẽ thấy một bãi sa mạc rộng lớn mênh mông, không cây cối. Hoặc là lúc do cái lời ước nguyện đó, chỉ có những hang hố, cỏ cây héo úa. Lúc ấy, họ bị sức nghiệp của mình đưa đến, liền thác sanh trở thành một ngạ quỷ. Cho nên ngay lúc nào những triệu chứng hồi nãy mà thầy nói quý vị, những cái triệu chứng mà liếm lử rồi khát đồ ăn, quý vị phải làm ngay cái chuyện bố thí và sám hối cái nghiệp bọn sẽ ngay cho cha mẹ quý vị. Trung ấm nào sắp đi vào địa ngục, trung ấm nào sẽ đi địa ngục, là cái thân trung ấm này lúc chết, lúc sống tạo đủ 10 ác nghiệp, thân thì sắc sanh, trộm cướp tà dâm, miệng thì 4 tội, chuyện có nói không, chuyện không nói có, khen trước mặt xây đau lưng, ý thì tham sân si. Người này tạo đủ 10 nghiệp ác, người này sẽ đi thẳng thân trung ấm, có Phật có hiện ra cũng không cứu được, đừng nói gì là phù hòa. Nó kỹ nha, người này sẽ nóng ở bằng chừng xuất ra thân trung ấm, đi một cái ảo xuống dưới cảnh địa ngục. Đầu tiên họ có bước vào địa ngục liền đâu, thân trung ấm sẽ đi xuống. Lúc đó thân trung ấm mà lên cõi trời thì cái đầu ngưỡng lên bay lên, thân trung ấm loài người thì bay ngang bay vòng vòng để tìm những cặp cha mẹ thượng duyên với mình để mà mình vào. Cứ bay vòng vòng trong 49 ngày, cứ mỗi một tuần là bay như vậy. Nếu mình làm một cái thời như vậy đó, thì thay vì tuần lễ đầu tiên mình không làm gì hết, ba má mình đi vào cũng làm loài người, nhưng mà loài người ở Africa, ở cái xứ biên địa Hà Tiện, mình cúng cái từng thất, cái mình bố thí, mình hồi hướng, mình làm những thuật tụng kinh, ba má mình về đi nghe kinh, rồi mình làm những cái thời sám hối hôm nay vì cha mẹ chúng con và tất cả chúng sinh trong khắp giới đầu thành đảnh lễ sám hối, thì hương linh về đây cũng sám hối, cái tăng lên tiền sau cũng về, mà về nước Việt Nam. Đầu thai là người nước Việt Nam ở vùng Ban Mây Thuộc, thấy không? Kinh địa Hà Tiện hoặc Lê Cư, rồi mình tuần tới nữa mình lại làm tiếp, mình sám hối nữa thì nó khá một chút, lại cái người đã đi về nước Thái Lan, thấy không? Rồi tình tới nó khá một chút, từ từ qua Hoa Kỳ, và cuối cùng tới những cái nước mà có văn minh mà đầy đủ, gặp được Phật pháp tăng, và ở cái nước là có tự do, có nhân quyền. Cho nên trung ấm nào mà đã tạo đủ 10 nghiệp ác, thân ấm nó bay ào xuống không có kịp, họ bay đi đâu, không phải họ ngu gì mà họ vô cái địa ngục liền. Họ đi như vậy rồi cái tự nhiên họ giật mình đi đâu đây, tự nhiên họ nghe những khúc nhạc buồn thảm, tự nhiên nghe những âm thanh buồn thảm, thấy cảnh giới mù mịt tối tăm, họ xuống đèo nói ổ sân nhà cửa âm u đen tối, tại sao mình đi đâu đây, hoặc thấy những hố sâu thăm thẳm đường xá lờ mờ. Lúc ấy họ đi lạc vào đó, nhưng mà chưa đâu, đùng một cái các cái loài quỷ thần ở trong đó từ cái nghiệp, họ thấy cung nữ đang múa hát, họ thấy những thần tiên, là lúc đó những cái loài quỷ thần ở trong đó họ hiện ra như vậy, và cái nghiệp nó nhào vô, và lúc đó họ nhào vô và họ dính ngay vào cảnh giới địa ngục và họ không có ra được nữa. Trung ấm nó sắp đọa vào loài hàng địa ngục hàng băng. Địa ngục hàng băng do sức nghiệp, lúc lâm chung người này tạo 10 nghiệp ác, thân thì sắc sanh trộm cắp tà dâm, miệng thì có 4 lỗi. Nãy thầy nói là chuyện có nói không, chuyện không nói có, khen trước mặt, chê sau lưng, quyền rủa phỉ báng, ý thì lúc nào cũng tham sân si. Cho nên lúc chết họ nóng quá, đã những cái tướng thì nó là cái tướng duy nhất là họ nóng kinh khủng lắm. Họ lấy mở máy lạnh họ cũng không hết, và cuối cùng do sức nghiệp, thần thức xuất ra đi cái ảo dưới chân không qua tạm thái 49 ngày, bỗng nhiên thân thể nóng bức không kham. Lúc đó họ xuất ra, họ nghĩ tới đâu, họ tìm cái chỗ mát, thì hơi lạnh nào họ sẽ về một cái trái địa cầu. Cái trái địa cầu đó nó sẽ ở xa mặt trời, như là tử dương tinh hay là thiên dương tinh. Nơi đó cái nhiệt độ càng lạnh thì họ càng muốn đi, họ nói ước gì tôi có cục đá khổng lồ để tôi đắp lên người. Do cái nghiệp đó họ không về trái đất này, về một cái trái đất như quả đời cầu chúng ta, không xa mặt trời và không gần mặt trời, cho nên họ về một cái hành tinh, một cái thế giới toàn là băng giá. Và họ ở đó, họ thấy một cái quả địa cầu nào đó hơi lạnh xông lên, tự cảm thấy mát mẻ dễ chịu, khởi lòng ưa thích trong nháy mắt. Từ đây họ bay về tử dương tinh trong nháy mắt, từ bay đây họ bay về quả tinh trong nháy mắt. Và họ ưa thích bay xuống đó, khi bay vào địa cầu đó rồi, trung ấm đó trở thành ra là một cái loài, coi như khi đó họ hết, họ vừa bay tới đó, họ ở vô đó, và họ lạnh rồi một cái, họ lạnh quá, từ khi nóng và lạnh, họ than trời, họ muốn kiếm cái chỗ nào nóng, thì lúc đó họ mất thần thông. Và họ ở trong đó hàng triệu kiếp. Để tại vì cái thọ mạng của một cái lời quỷ thần hàng triệu kiếp, cho nên để cho họ đã lọt về đó rồi cứu rất là lâu, cứu rất là lâu. À, đã án đã thành rồi, lúc mà chưa có án á, thì sao? Bây giờ quý vị để ý nè, trung ấm nào sắp sanh vào cái địa ngục, quả ngục do sức nghiệp, lúc đó lạnh lắm, người đó lạnh, lúc làm trung tạo đủ 10 nghiệp ác giống như thầy nói, những cái tướng địa ngục như hồi nãy, rồi họ thấy lạnh quá, lạnh quá lấy lửa mở hết cũng không có thể nào mà cảm hết. À, lúc đó thân trung ấm thức thứ 8 xuất ra, thân thể gió rét, cho nên họ chúi đầu họ đi xuống, họ tìm một cái quả địa cầu nào mà nóng, không có hơi lửa nào bằng những trái địa cầu như trong thế giới này chúng ta. Ở đó là thủy tinh gần mặt trời nhất, nơi đó nhiệt độ tới 800-900 độ C, và họ thích quá, họ nhắm về đó và họ nhào vô trái đó. Nhào tới nơi thì thân trung ấm do sức đốt nóng quá la lên một tiếng bất tỉnh, và họ ở trong đó. Mà họ tỉnh xong rồi cái họ tỉnh lại, họ không phải thân tứ đại, cho nên họ lửa đốt mà họ không có bao giờ chết, cho nên họ chết quá lại. Tôi nói thí dụ, bây giờ quý vị có một đứa cháu hoài, quý vị có 10 đứa cháu hoài, quý vị đứa có 100 đứa cháu hoài, mà bây giờ quý vị té vô lò lửa như là người, quý vị chết, quý vị hết khổ, khổ con lần. Cái thân mình nó lạ lùng lắm quý vị, cái thân trung ấm này nó lạ lùng lắm, mình còn còn ở loài người đó. Khi mà người bị đánh đau quá sao quý vị? Xỉu. Khi nó còn ở trong thân mà đánh mạnh quá là nó xuất ra khỏi thân, nó xuất cái ý xuất ra, quý vị không biết đau nữa. Rồi lấy nước gọi là tỉnh. Mình có cái may là đánh loài người mà đánh quá nó xỉu không quý vị? Xỉu là lúc nó thức thứ 6 nó xuất ra, nó không biết gì hết. Lấy dội nước tội lại cái nó còn thức thứ 7 cái nó kéo lại. Còn cái thân trung ấm này khi mà lên cái loài mà dơ những hành tinh nóng đó, họ không có chết được. Vì họ là thần thức, cho nên họ không chết, họ cứ khổ hoài như vậy. Họ ở trong đó mà họ không đi đâu được hết, cứ bị vào đó rồi hết đi, hết thần thông, mà ở trong đó lại là sống trong cái cảnh nó hoài. Tôi nói thí dụ bây giờ quý vị có một đứa con mà quý vị thấy nó té vô cái đống lửa, có cái hầm lửa, quý vị có nóng không quý vị? Nóng. Đứa con quý vị nó chết rồi, nhưng mà quý vị thấy đứa con nó cháy queo thành heo quay, quý vị nóng ruột lắm. Nóng không? Nóng. Mà cái nóng nó nóng hoàng hết rồi, quý vị đi bên phiên vô chùa thì nó hơi còn khiêu đi con. Nhưng mà bây giờ ngủ lại thấy lại cái cảnh mà đứa con mình cháy như vậy hoài, nóng nữa không quý vị? Nóng. Hẳn cứ mỗi lần nghĩ lại là mỗi lần nóng lại. Cho nên một ngày một đêm, trăm lần chết, trăm lần sống. Cái đó kêu là họ ở cái thân trung ấm mà họ đọa vậy đó. Thành ra cái này hoài, quý vị để vô chùa tu đây mà tự nhiên thầy thì không thể đốt rác. Rồi quý vị quên, quý vị để cho một đứa cháu hoài 2 tuổi nó chết trong đó rồi. Cái hình ảnh đó quý vị nóng không quý vị? Thân quý vị không cháy, mà quý vị nóng lắm. Mỗi lần nhắc lại là cái cảnh đó quý vị cứ khổ hoài. Hiểu chưa? Trong địa ngục nó như vậy đó. Bởi vậy nó một ngày một đêm, trăm lần chết, trăm lần sống. Muốn chết không được, muốn sống không được, vì cái nó không có thân trung ấm. Nó chỉ là thân cái phần linh hồn. Cho nên quý vị hiểu như thế đó. Trung ấm nào sắp đọa vào địa ngục phẫn quế. Địa ngục phẫn quế. Phẫn quế cái loại nào đây nè? Cái loại này khi sống tạo đủ ác nghiệp. Tạo đủ ác nghiệp. Tuy nhiên cẩn thận nha. Cái người này đó thường lấy đồ dở cho đại chúng ăn. Thường lấy đồ dở cho đại chúng ăn. Là thường thường nếu mà quý vị có tu á, lúc lâm chung mà con cái làm sống hối thì về làm con heo. Con heo của thầy Tệ Minh đó, ở chùa là Như Đà Con Rô đó, đời trước là một sư bà đó. Sư bà đó đời trước có tu, nhưng mà mỗi lần Phật tử vô xin lọc thì lấy cái đồ dở cho nó ăn. Thấy không? Thành đồ tốt để dành cho mình. Do cái kiếp đó thành sư bà tái sinh lại làm heo ở trong một cái lò heo. Đùng với cái thầy Thệ Như thầy đi, vì cái nghiệp của sư bà là được thầy Thệ Như mua về để mà tặng cho thầy Thệ Minh. Bây giờ sư bà đó được làm gì quý vị? Cô Hồng Trụ có phải là thầy Thệ Minh dựng cho một cái khu vườn một mẫu sau đó bao nhiêu đồ ăn dơ dái chạy ra cái máng và vô ngay trong cái thao đó là sư bà ăn rất là ngon, có không? Sư bà húp hết để mà trả cái nghiệp. Sư bà ăn chay mà. Sư bà trả cái nghiệp là lấy đồ dở cho người ta ăn. Phải không quý vị? Ăn sạch tất cả những cái gì đồ bỏ. Sư bà lúc này mập mạp lắm. Mà sư bà, bởi vậy ở trong làng hỏi thầy bây giờ nó chết rồi sao? Thầy tôi nói thì chia mỗi người một miếng chứ sao?
Tôi trả cái nghiệp.
Hả? Rõ ràng là sư bà mà. Có ai dám đánh sư bà không bước qua sát chết thầy Thiện Minh hả? Quý vị thấy không, mà những cái đồ ăn chay của mình á mà chảy ra cái đó là sư bà ngon lắm hả? Thấy rõ chưa? Chớ có đem đồ dở mà cho ăn hay chưa? Sư bà đâu có giết ai đâu. Thành sư bà đâu phải là người làm heo. Quý vị thấy trong một cái trại heo cả ngàn con mà chạy sao thầy Thiện Như vô chọn cái sư bà đó đem về, phải không? Mà sư bà gánh cái nghiệp nào? Những đứa nào ăn uống phung phí rồi gánh nghiệp cho những đứa đi tu mà không ghi danh để bao nhà biết. Nó không biết sao nó nấu hết, nó nấu dư. Thì sư bà vô đó lãnh hết rồi. Sư bà thí việc ăn và sư bà ỉa ra thì cô Hồng Ngọc lấy cái phân của sư bà bón. Món cây cho đệ tử, cho thầy trò chúng ta ăn. À, bây giờ thấy nhân quả nó rõ như ban ngày luôn. Hả? Có phải cô Hồng Ngọc khốn những cái đó không? Bón lên cây để mày mốt cúng dường cho thượng tọa. À, sư bà có công đức vô lượng. Nhân quả. Sư bà thì đâu có làm heo. Sư bà đem đồ dỗm cho đệ tử ăn, đồ ngon cho mình. Thì bây giờ nhân quả tự nhiên ở đâu? Thầy tự nhiên bao nhiêu con mà nếu mà sư bà làm heo thì sư bà đã bị mổ mà, mổ chết rồi. Sư bà được đưa vào đây rồi ở trong chùa. Mà sư bà đi tới đâu cũng sướng. Bởi vì thế Tết trong sư bà đeo một sự dây chuyền, có cái bao lì xì nữa. Hả? Bởi vì thấy rõ ràng không?
Còn được ta gãi nữa đi.
Hả? Còn được ta gãi nữa. Mà sư bà buồn buồn thấy ai đứng là ủi đứt kia cho té chơi à. Sư bà mới làm vậy chứ. Bởi vì thấy rõ ràng không? Tụi con vừa kiếm mẫu đất không ra sư bà thì tự mình khoanh một mẫu đất cho sư bà.
Khỏi đóng tiền.
Không có đóng gì, sư bà vô làng mà ăn là tất cả quý vị để coi, từ cái sinh chùa rửa ra cái máng phải không quý vị? Mà tất cả những cái đồ gì mà của tăng ni đại chúng ăn là sư bà đốt hết, làm sạch sẽ luôn, phải không? À, giờ mấy bà còn hỏi giờ sư bà chết thì thịt nó làm gì? Tôi nói chia người miếng cho làm gì? Chưa nghe chết là bà qua bệnh chia thịt phải không? Sư bà bây giờ tạm mấy rồi con ha? Bự lắm. Sư bà giờ hết chạy rồi. Sư bà giờ là hơi ủi nó rồi, nằm tại chỗ luôn. Bà giờ ủi hết nổi rồi. Thế quý vị thấy thiệt nói theo cái lời nhân quả, quý vị thấy không có sai. Hả? Nếu sư bà rõ ràng sư bà giờ đâu có làm tội gì hoài, cái chuyện là sư bà lập công. Quý vị thấy nhân quả không? Sư bà ăn những đồ thừa. À, sư bà lại tạo ra cái đồ thừa thành là phân organic. Rồi bón cô Hồng Ngọc bên đó là cô Hồng Ngọc lại là không về Trường Hạ mà lấy phân của sư bà để bón những cái cây. Rồi trồng lên rồi cúng dường đại chúng. Thấy không? Quý vị thấy rõ ràng không? Sư bà có công đức rồi, tới khi cho bà hết thọ mạng rồi sư bà đi thôi. Sư bà đi thì chúng ta làm lễ của một cái y chang. Coi như là hồi xưa, nhưng mà nếu mà sư bà này đó mà là một cái người giết tưởng như sư bà này không có giết như cái ông quan huyện hồi xưa đó, sư hòa thượng đó, là ông hòa thượng ông nói bây giờ ta đi có một con heo ở chùa, hồi đó thời bên Tàu có một con heo đó là hòa thượng nuôi heo, tại vì tăng chúng làm rẫy đồng ruộng thiếu phân, thì ông hòa thượng ông mới nói xin ở trong làng có ai có con heo thì một người không mua con heo cúng, mà heo này heo đực kêu là trư hòa thượng, còn đây heo cái là kêu là trư sư bà. Nhưng mà trư hòa thượng này hoài cái chuyện ăn, tới giờ nghe kinh ủng ỉnh rồi đi tạo rồi cũng ăn đồ dư đồ thừa của tăng chúng rồi lấy phân và bón cái vườn rau của chùa, cho tới một ngày trư hòa thượng được 5-6 năm già rồi thì ông trụ trì ông mới đi lên huyện để mà ông làm việc gì đó, ông lên làm lễ để quy y hay là cầu siêu gì cho mẹ quan huyện, thì ông nói trong thời gian ta đi nếu mà trư hòa thượng có cái gì đó thì mấy ông nhớ làm thịt chia cho đại chúng trong chùa mỗi người một miếng. Thì tưởng là ông nói giỡn. Cũng như ngày nào thầy nói, ê, bữa nào mà tôi đi hộ niệm mà trư và sư bà có chết là thầy Thiện Minh. Khi chết xong làm chia cho mấy bà trong làng mỗi người một miếng thì tôi tưởng nó câu nói chơi, phải không quý vị? Và thầy Thiện Minh hay là cái gì bắt đầu mới làm, mấy ông thầy trong chùa khi mà hòa thượng đi lên kinh đô mà làm lễ cho ông triều huyện thì ở nhà con heo nó chết. Nó không cái nó ngủ cái nó bị bò cạp cắn chết, bữa đó bò cạp cắn heo chết không quý vị? Chết ngay. Cho nên khi quý vị bị bò cạp cắn, bây giờ lấy chút xíu mỗi heo xích vô là hết nhất liền. Lạ vậy, hai cái đó kỳ nhau, tối kỳ. Cho nên mấy ông thầy mới làm cái lễ và nghi thức chôn cất trà tỳ y chang như một vị tăng. Thì hòa thượng về ông hỏi thịt heo đâu rồi, sao ông chia? Nói dạ ông có thấy tội. Hòa thượng mới giỡn, ông nói thôi mấy ông đáng lẽ ra cái ông này ông trả xong kiếp này rồi, nhưng mà chết rồi vài bữa ông này còn phải bị cái nạn là phanh thây, cho nên một thời gian sau 20 năm sau khi Trư Hòa Thượng qua đời, thì có một tân quan huyện từ ở kinh đô Đậu Trọng Nguyên và được bổ về làm ở đó. Tân quan huyện này sinh trong gia đình có ba là má là đệ tử Phật tử Thượng Thành quy y với Hòa Thượng, cho nên tân quan huyện này về lên chùa làm lễ quy y. Và ông đi vô cái chùa cái tự nhiên ông mừng, ông đi ngang cái chuồng heo của Trư Hòa Thượng, ông liếm miếng, ông nói với Hòa Thượng sao con về đây không thấy con thương cái chùa này quá, cái khu vực này thấy quen thuộc quá mà con không biết gì hết. Thì Hòa Thượng nói ông đời trước có chủng tử tu hành, ông thấy thật đi chỗ nào thấy cũng quen, mà thấy người nào ông cũng quyến luyến hết á, cũng như sư bà bây giờ mà vài bữa đầu thai lợ là gặp mấy cô liền biết mặt liền, là quen liền à, nhưng mà không nhớ ra. Ông Tri Huyện này làm quan được 3 tháng thì vô tình một bữa nọ thì có một cái ông phản thần. Ông phản thần ông tổ chức cái đạo chánh nhà vua, thì trước khi ông đạo chánh thì ông về cái huyện này, ông đi vận động bè phái để mà ủng hộ ông. Thì ông Tri Huyện này là cái người non nớt không có biết gì, mới tiếp một cái ông quan đại thần về đó. Thì ông quan đại thần này ông nói thôi giờ quan huyện nổi lên để mà đạo chánh ông vua hung bạo này, thì ông sẽ đưa quân về ông đánh. Thì ông quan huyện này ông cũng không có biết, ông chỉ tiếp thôi, ông chỉ tiếp mà ông đi mà ông không có theo. Nhưng mà sau này ông kia đạo chánh hụt thì hỏi mày ở đó mày chạy về đâu mà mày trốn trước khi mày lên nơi ta có ghé cái chỗ Tri Huyện đó, ông quan huyện này đó. Thành ra ông vua mà ông thốt chết á, ông ra lệnh là tru di bắt ông Tri Huyện này chặt ra 100 miếng, kêu là lăng trì. Lúc đó Hòa Thượng mới nói đó, Trư Hòa Thượng nhờ công đức ở chùa ăn của đồng đá tính thí tạo ra phân bón, thành ra ông này đời trước đã có cái nghiệp sát nhờ ở trong chùa, thành ra mấy ông nghe lời ta mà mấy ông chia thịt cho mấy thầy đó, thì coi như là ông này đã xong rồi, đã xong cái nghiệp phân thây. Bây giờ mấy ông lại từ bi chôn, thì ổng bây giờ ổng mới chịu là mang cái tội lăng trì nhà vua sử chặt ra 100 khúc. Nhưng mà cái ông này tôi không biết làm sao, cái này sư sư bà thôi giờ mình cứ nữa là mình tính sao nha, mình xin keo. Mình xin keo muốn cho mấy bà một miếng không, tại mấy bà cũng thèm lắm rồi, thấy heo này chắc lắm.
Mà ăn chay rồi.
Ăn chay nữa.
Kể chứ là mình ăn chay lắm.
Sư bà này ăn chay tức là mình ăn chay.
Dạ.
Ai ghi danh trước nha. Quý vị thấy trong kinh Phật rất là rõ ràng như ban ngày, chứ không có cái gì thay đổi. Mình thấy rõ ràng bây giờ công đức vô lượng chùa mình, nếu không có sư bà mình quan phí bao nhiêu đồ ăn chảy vô cái máng là sư bà không hết, hút rất là lẹ phải không, không thao gì sư hết liền. Sư bà bây giờ hết phá rồi, tạo ra phân bón. Bây giờ thấy không? Đức Phật bảo Đại Dược Bồ Tát, những chúng sanh tạo nghiệp ác sắp đọa vào địa ngục, thì tất cả thân quyến thấy những triệu chứng như vậy phải làm ngay tất cả phước lành. Nếu thấy có triệu chứng như nãy mà thầy giảng vào loài ngạ quỷ, thì phải làm đem phát đồ ăn cho tất cả những người nghèo, chư tăng tất cả mọi thứ làm liền. Nếu thấy cái địa loại chúng sanh thì phải phóng sanh. Nếu thấy vào địa ngục thì phải sám hối rất nhiều và làm tất cả những hồi hướng để cho cái thân trung ấm mà đi vào địa ngục không cứu được, để đi như tên bắn. Nhớ kỹ. Đức Phật bảo Đại Dược Bồ Tát, những chúng sanh tạo ác nghiệp, nếu mà thân quyến không làm những việc cấp cứu để cho thân trung ấm đọa vào địa ngục là khó cứu. Tự nhiên có lòng buồn thảm kinh sợ thì theo bản nghiệp thấy hình tướng các thứ địa ngục. Khi thần thức lìa thân thể liền sanh nơi đó, không qua giai đoạn trung ấm. Hoặc có kẻ thấy phương khác có dáng đỏ tươi dường như máu rưới, liền sanh lòng nhiễm trước, do nhân duyên đó mà thọ sanh vào địa ngục. Ngài Bạc Đà La Dê Bà Lê Thưa Bạch Thế Tôn, các chúng sanh ở địa ngục thân hình có những màu sắc gì, sự thọ thân như thế nào? Đức Phật bảo, nếu chúng sanh nào nhiễm trước chỗ máu thì thân thể màu sắc đỏ như máu. Nếu chúng sanh nào nhiễm trước cái dòng sông Nang Độ Hà thì thân thể có màu sắc như là màu nước. Nếu chúng sanh nào nhiễm trước nước Khôi Hà, thân thể có sắc vàng. Chúng sanh ở nơi đó thọ thân to lớn, họ cao 8.5 chậu, thân ở địa ngục 8.5 chậu, mà một chậu bên Tàu đó giờ ra có nghĩa là 3 mét, họ cao lắm, 8.5 chậu, râu ria và tóc rất dài, bàn chân thì quay ngược, bàn chân mình là hướng phía trước, mà dân địa ngục thì bàn chân nó quay ra phía sau, bàn chân còn quay về phía sau, bàn chân quay về phía sau, giả sử người ở cõi ta bà này trông thấy người ở đó thì xỉu ngay, thấy họ làm ghê lắm, xỉu ngay. Kinh Đại Bảo Tích, trích Kinh Đại Bảo Tích. Rồi bây giờ sanh về thiện đạo nè, cái này quý vị cũng phải biết để mình biết gia đình mình sanh thiện đạo. Người nào khi sống mà giữ tròn ngũ giới hoặc không giữ tròn ngũ giới, có phạm giới nhưng mà biết sám hối, hoặc lúc sống không sám hối mà lại lúc lâm chung con cháu lại được một vị thiện hữu tri thức dạy sám hối giống như sư phụ sám hối cho người đó, thì người đó được tái sinh trở lại. Chỉ nói tròn ngũ giới thôi nha, chưa nói cái gì về nhân đạo. Người đó có những cái tội chứng sau đây. Thứ nhất, thân không bệnh nặng, có bệnh bệnh nhẹ nhẹ thôi, không bệnh nặng. Thứ hai, khởi niệm lành, sanh lòng hòa diệu, lòng vui vẻ vô tư và ưa cái việc làm phước. Khi mình nói, họ cái bây giờ má sao má bệnh, rồi má thấy sao, có bệnh nhẹ nhẹ, rồi má muốn gì người ta muốn làm phước, rồi mày lấy tiền mày bố thí cho tao đi, hỏi má thấy sao không, nếu mà má nói kỳ vậy, tao thấy tao khỏe lắm, mày tao muốn mày làm phước cho tao đi, đó, không, đó là cái điều thứ hai. Rồi thứ ba, mà không có nói những cái chuyện khác ngoài cái chuyện là nghĩ nhớ cha mẹ vợ con. Nếu người đó là chủ gia đình thì kêu vợ con ra phân chia tài sản mà không có đấm đuối. À mày nhớ nha, à, lấy coi kỹ lan sô răng tao ra nha, cho này kia chia rất là đều. Nếu có tài sản nhà cửa thì chia đều cho vợ con, à, lúc nào cũng nghĩ tới vợ con hết rồi mà chia tài sản. Tức là lời người đó, lúc đó cái người đó thường nói tới chuyện chia tài sản vợ con. Đối với việc lành, việc lữ là rõ ràng lắm. Thí dụ mình thử ba má, bây giờ tôi ăn chay hoài tới lỡ rút cuối nha. Ba má ăn thịt bữa thì con nấu súp gà cho ăn cho bổ dưỡng. Không, không chịu. À, cái người đó không bao giờ. Họ dứt khoát, họ giữ lập trường là biết lành, giữ rõ ràng, không có chịu. Hoặc là niệm Phật mà thôi đừng niệm đấy nha, niệm mất sức, họ vẫn niệm. Tức là đối với việc lành giữ, tâm không làm loạn và không bao giờ nghe lời con biểu sai, biểu ăn chay. Mà mình ăn chay thì ok, mà biểu ăn má thôi ba má bữa nay đừng ăn chay, ăn mặn, không, giữ lập trường. Thứ năm, sanh lòng tỉnh tính. Mà có những người này, họ lại mời thầy cũ lại để mà di chúc, đó là muốn mời sư phụ lại tụng kinh. Dạng là ta muốn thầy hay là muốn nhà sư hay muốn ai đó lại tụng kinh. À, thứ sáu, con trai con gái đều thương bình đẳng. Thương bình đẳng, không có thương con trai nhiều, con gái ít nè. Thứ bảy, là lúc nào đó, là ai lỡ thăm, đều nhắc nhở. À, anh Bảy tên gì, tôi nhớ rồi, tôi quên, nhắc nhở tên, muốn nói à, mày cậu Tám, thứ gì. Mày nói tao cái này, tao nhớ mặt quen rồi, nhưng mà đây là cậu Hai, mở Hai nhắc lại, tao biết tao thấy quen, lúc đó họ không có nhớ. Nhưng mà họ biểu nhắc nhở tên tuổi nhiều người, họ thương lý bà con lắm. À, tai muốn nghe tên họ, có anh em, chị em, bạn bè nhắc từng người khi đến thăm, quên thì bắt nhắc cho rõ. Ai mà tao thấy mờ mờ tao nhớ, mà tao không biết ai. Có những người họ quên vậy thì nhắc nhở. Thứ tám, tâm chánh trực, không ưa vui nịnh. Cái người sanh dục có người không ưa vui nịnh. Thứ chín, rõ biết bạn bè giúp đỡ cho mình, ai mà giúp đỡ cảm ơn nha, cảm ơn quý vị nha, bữa nay tôi bệnh mà lại tụng kinh cho tôi biết cảm ơn, tán thán. À, thứ mười, dặn dò giao phó cho con cái, thằng thóc thân quyến rồi từ biệt mà đi. Quý vị thấy về lỗi người là khó như vậy đâu, quý vị có thấy đám nào được như vậy đâu. Đừng có nói khi dễ lời người. Lời người đó quý vị thấy giữ tròn ngũ giới, mà nếu có lỡ phạm thì đã có sám hối. Mà nếu mà không sám hối thì lúc chót con cháu đã làm lễ sám hối thì người này có những cái tỉnh táo rõ ràng lắm. Quý vị đó, giờ lời người cũng là thiện đạo, đâu có dẫn mặt được. Bây giờ có những người họ nói sao má con về thiện đạo mà tay chân mềm mại, về có người thì nói ê nóng ít ngực cũng là good lắm rồi, đừng có dẫn mặt, không có dễ đâu. Về có người quý vị thế nè, người nào khi lâm chung sẽ sanh lên cõi trời phải làm những việc sau đây. Thứ nhất là tròn ngũ giới. Thứ hai, không sát sanh mà lại phóng sanh. Thứ ba, không tham lam mà lại bố thí. À, thứ tư, không có ngoại tình mà thấy ai mà sắp ly dị, cái ai mà sắp bỏ chồng bỏ vợ thì khuyên can ngăn cản, phải không? Cái người này làm không nằm làm điều ác mà thấy ai uống rượu say sưa thì khuyên nên đừng uống rượu say sưa. Cho nên người này tạo thành nó 10 cái thập thiện, hoặc là người này đã từng giữ giới 3 giới đầu của thân, không sát sanh, không trộm cắp tà dâm, miệng giữ 4 giới và ý giữ 3 giới, bớt tham, bớt sân, bớt si. Người này đã từng là tu xuất gia giao duyên dù là một ngày, nhưng mà chưa đắc quả gì hết. Người này không ngộ đạo kiến tánh một ngày một đêm thôi. Người này Phúc Lâm Chung sẽ có những triệu như đây. Thứ nhất, sanh lòng thương xót, khởi lòng thương xót. Thương xót là gì? Nếu mình thương xót lại tất cả những cái gì mà gặp ai cũng khởi lòng từ bi thương xót hết á. Trời ơi, tôi sắp ra đi rồi, tôi tiếc quá. Chẳng hạn như một vị tăng như sư phụ mà ra đi, mà sư phụ về có trời, tôi tiếc quá sư phụ không làm được những việc cho tụi con. Mấy bà cụ ơi, thầy hối hận quá, thầy không làm tròn những cái gì mà thầy hứa, hay cái gì đó là khởi lòng hối hận, khởi lòng nếu tiếc mình không làm tròn những việc làm, không những cái hoài ước chưa xong. Đó là cái đầu tiên. Thứ hai, lúc nào cũng phát khởi tâm lành, suối người ta nên làm lành, nên đi làm phước đi, ha, suối người ta đi làm phước, đi bố thí, đi cúng dường. Thứ ba, lúc nào tâm cũng hoan hỷ, không có sân. Người này lúc nào cũng hoan hỷ, cười hoài. Thí dụ như chú thầy hỷ và thầy thầy hỷ, ông cười hoài, hở là ông cười. Thứ tư, người này có chánh niệm. Lúc này người này không thích, lúc mà người này mà sắp lâm chung, người này không thích nói chuyện tào lao, nói đi ra để tôi niệm Phật. Thứ năm, đối với tiền của vợ con không có tham luyến. Vợ con hỏi làm sao, bây giờ ông chia làm sao đây, nói không, tùy ý bà quyết định, tùy duyên. Cái người đó về cõi trời không có chia, nhớ kỹ nha. Tùy ý thôi, bây giờ làm gì làm, tôi giao hết cho bà rồi, bà tôi đó, bà muốn xử cho con trai nhiều ăn mà, cho con gái nhiều không, tùy duyên đi, tôi không có dính vào chuyện này nữa. Rồi thứ sáu, đôi mắt sáng sạch, không có chảy ghè, đôi mắt rất là sáng sạch. Thứ bảy, cái lâu lâu ngước mặt lên trời cười. Cười cái gì vậy? Thấy được cảnh cõi trời, thấy tiên đồng ngọc nữ. Thành ra mình không có thấy người ta nhỉm nhỉm, mình nhìn lên trời mỉm cười. Rồi bắt hoặc lật lần tai nghe thiên nhạc, mắt thấy thiên đồng. Tự nhiên các bạn nói, sao tao nghe là những cái tiếng trống trời đẹp quá. Những ai mà đã từng nghe trống trời ở những trai đàn dược sư, ai mà nghe những tống trời trong những pháp hội, hay là ở vừa rồi ở trai đàn dược sư mà nghe những tiếng nhạc đó, thì người về cõi trời họ sẽ nghe những âm thanh đó. Mắt ngước lên trời mỉm cười, thấy cảnh đẹp quá. Tai nghe thiên nhạc, mắt thấy thiên đồng. Số 8, người không có mồ hôi mà không có hôi hám. Thứ 9, sống mũi thẳng. Và lúc lâm chung, người này tỉnh táo, không có điên đảo, gần giống như về dẫn sanh cõi Phật. Chỉ có một cái là người đó nếu mà gặp được thiện hữu tri thức mà hộ niệm khuyến khích họ phát nguyện, thì người đó hoặc là làm những cái chuyện khác, thì người này không cần phong qua. Những cái này tôi nói không phong qua, người này hoàn toàn về cõi trời, bởi vì cái thời tướng mà về cõi trời nó gần như về cõi Phật. Người nào lúc bình thời làm những cái chuyện như nãy thầy nói đó, hoài y chang như ở đoạn trên đã nói, nhưng mà cộng thêm lại niệm Phật, lại phát nguyện giảng sanh. Nhưng mà rồi có khi tu tinh tấn, có lúc lại làm biến. Nhớ kể nhà cái loại này nè, cao hơn cõi trời chút nè. Người nào giữ y chang 10 thập thiện, không sát sanh mà lại phóng sanh, không tham lam mà lại bố thí, không tà dâm mà lại khuyên người ta sống chung thủy, không uống rượu mà khuyên người ta đừng uống rượu, rồi như có những cái việc làm giống như những cái tướng mà thấy nãy, nhìn lên trời rồi cười đầy đủ hết á, thấy thiên đồng, thấy ngọc nữ, thấy nhạc trời, nghe nhạc trời, nhưng mà lại cộng thêm lại có niệm Phật, nhưng mà không được tinh tấn lắm. Có lúc nghi đang tụng vậy, cái nghe mấy ông thầy kia nó không có Phật đâu, chỉ có Phật Thích Ca thôi, cái bỏ ông niệm, chạy qua tu thiền, chạy tu thiền thầu ban đau chân quá, cái nghe thầy trong lai nói bảo đảm coi đêm đi, có giảng sanh, có thời tướng, bắt đầu cái chạy qua niệm Phật, tức là nhảy như con cóc vậy đó, chạy đồng vòng. Rồi ở đây đã là thấy đây không linh, chạy qua Tây Tạng, nó cái loại đó đó. Cái loại đó tu hành không có lập trường, có niệm Phật nhưng mà không được tinh tấn. Khi sắp chết không có các tướng lành dữ, người này chết không có tướng lành dữ gì hết, ngủ nhắm mắt đi như người ngủ. Cái người này tu như vậy mà ngủ vô luôn nha quý vị, nghĩa là hiền ý chang vậy đó, tu hành này nó ngủ đi luôn về đâu quý vị. Về nghi thành tịnh độ, bởi giờ có những người họ tu hành họ đi ngủ đi luôn á, họ ngủ rồi đi luôn, y chang nhà họ có những công đức nè, rồi lúc chết không có cái gì, không có được khổ niệm, không có gì hết trọi á, có tu Nhưng mà tu sớm nắng chiều mưa rồi cũng không tin lắm. Đây này Phật nói là giữ đầy đủ y chang thập thiện vậy đó. Nhưng mà rồi cái là lúc tinh tịnh độ, lúc không tinh tịnh độ, lúc nhảy qua thiền, lúc nghe quý thầy giảng thuyết rồi coi như là bị tổ quả nhập ma, không biết đâu mà tin hết á. Đang tụng địa tạng nghe thích nhật từ nó không có địa tạng thì dập địa tạng. Đang tụng niệm Phật nghe mấy ông thầy nó không có Phật Di Đà, chỉ có Phật Thích Ca, cái là bỏ Phật Di Đà rồi chạy lung tung lang thang. Người này vẫn giữ y chang những cái gì mà người thập thiện làm, nhưng niệm Phật không được tinh tấn thì chú nửa đường thì bỏ, ngồi thiền thì thấy đau chân, lúc sắp chết không có các tướng lành dữ gì hết, vẫn mẹ khỏe mạnh bình thường, nhiều khi ngủ cái đi luôn. Thầy nhân không biết nữa, cũng không biết ngủ luôn, chết trong đêm không biết đâu mà thử thổi tướng là qua, không biết nóng lạnh chỗ nào hết. Thì A Nan hỏi người này về đâu Đức Thế Tôn? Đức Phật nói kẻ đó ni tình chưa dứt sẽ sanh về Tha La. Tu về cõi trời thì còn cái gì cõi trời? Kẻ này cao hơn cõi trời vì có niệm Phật, có tu, nhưng mà tu nó kêu là không có bền, có sức gia giao duyên, có tu hành nhưng mà rồi không có tinh tấn tu về. Người này nghi tình chưa dứt sẽ sanh về nghi thành ở biên địa tịnh độ, chấm dứt luân hồi, cao hơn cõi trời nhưng mà ở đó lâu lắm, mấy triệu tới 5 triệu kiếp vậy, nó không có lên từ đó lâu lắm, không có đọa địa ngục, ở kêu là nghi thành tịnh độ, hiểu chưa quý vị? À, ở trong kinh Vô Lượng Thọ cái khe này nói rất rõ, tài liệu này nói rất là rõ luôn, cũng là thượng thích thiền tâm vậy. Cái này nói rõ quý vị, cái đoạn kinh kia này thì giảng rất là rõ, có nghe tiếp không? Nghe đây, người nào lúc lâm chung biết ngày giờ trước, biết trước ngày giờ chết đó nha, 12 giờ đó đó, quý vị về thăm tôi đi, tôi sẽ đi vào 12 giờ đó, biết trước ngày chết, chánh niệm rõ ràng, tự tắm rửa, tự gọi đầu, tự đắp y và báo trước. Bữa nay ăn cơm về với thầy tôi thì tôi bữa nay là tôi từ giả nha, con cháu về nha, tôi đi ngày giờ đó đó. Người nói mấy người nói vậy quý vị cũng tin, tôi tưởng nó giỡn. Và thay đổi y phục, nếu tu sĩ thì mặc y áo, người đó sẽ thấy quang minh chiếu thân, người đó sẽ thấy tướng hào quang của Phật, người đó không cần cái ai hộ niệm hết. Khi lại đó người đó ngồi tỉnh tọa, có thể là nằm tỉnh tọa, mùi hương thơm ngào ngạt. Những người nào đến để mà dự cái người này lâm chung, nếu người đó có tâm thành với Đức Phật, sẽ thấy Đức Phật A Di Đà và thánh chúng đó, người đó, người này sẽ chắc chắn nhãn sanh về tịnh độ, người này sẽ về coi như là trung phẩm trở lên, và người này trích trong kinh Thủ Hộ Quốc Giới do Hòa Thượng Thích Thiền Tâm dịch. Chúng hữu tình ở ba đường ác, khi nghiệp hết nếu có tốt phước cũng được sanh ngay lên cõi trời, như lỗi bàn sanh lúc mạng chung sắp diễn lên thiên cung, tự thấy có ánh sáng rực rỡ. Ở trong này nói con gà làm sao mà lên được cõi trời, có những con két nó niệm Phật, cũng như nhà hư dân nuôi những con này con kia, những con nó chết cũng giống như về các cõi trời cõi Phật. Các ngạ quỷ lúc mạng chung sắp lên cõi trời, tự có cảm giác không còn đối khác, tuy thấy các thức ăn uống chỉ lấy mắt mà nhìn, nơi tâm vui vẻ liền được thọ sanh về cõi trời. Chúng sanh ở địa ngục khi hết nghiệp, mà lúc sắp lên thiên cung, những người này lúc đời trước cũng có tu 10 thiện nghiệp, nhưng mà phút cận tử nghiệp lại phỉ báng tam bảo do bệnh hoạn, sau khi trả hết nghiệp địa ngục thì cái túc nghiệp vẫn được sanh về các cõi trời. Các địa ngục khi sắp hết mạng thì tự nhiên quỷ tốt đánh đập bỏ giặt dầu sôi để cho dù sống ngay, trong khi đó họ lại chết ngay chứ họ không có sống nữa, và họ thắt sanh về các cõi Phật cõi trời. Các hữu tình khi mạng chung thân trung tắm đang bơ vơ không nơi nương tựa, thì lúc ấy ánh sáng yếu ớt của lục phàm soi đến, thì theo nghiệp duyên của thân trung ấm sẽ lên cõi nào thì luồng ánh sáng đầu ấy sẽ càng được trở hơn. Ánh sáng của tứ ác đạo như trước đã nói, còn ánh sáng của nẻo trời thì hơi trắng, ánh sáng loài người thì hơi vàng. Lại nữa, các cõi Phật ở mười phương cũng phóng ra những hào quang rực rỡ và mạnh như hào quang sắc xanh chói lòa, hào quang sắc trắng trong sạch, hào quang sắc vàng sáng quốc như ngọc, hào quang sắc đỏ mãnh liệt. Như thế có rất nhiều thứ hào quang của chư Phật chói suốt lẫn nhau, nhưng vì nghiệp lực cho nên khi thân trung ấm sợ hãi thấy những hào quang mãnh liệt của chư Phật đó soi đến, mà chỉ ưa thích những hào quang yếu ớt của lục đạo, vì thế nên chúng sanh thường soi dần bên nẻo luân hồi, chịu nhiều điều khổ não. Cho nên tất cả quý vị khi mà tu hành cái phúc lâm chung này, cần có một vị thầy biết rõ những cách để hướng dẫn quý vị thì được lợi lạc vô cùng, được lợi lạc vô cùng. Còn quý vị thấy cái đó quý vị không biết sư phụ bây giờ nhìn vô sư phụ biết tụi con đang cần cái gì, dư cái gì. Có những cái tụi con dư thầy không cần, tụi con thiếu thầy bổ túc ngay để mà cứu cho người đó. Loài người hiện tại khi mạng chung sắp sanh trở lại quả địa cầu này, ở cõi địa cầu này kêu là Nam Thiền Bổ Châu, thì sẽ trở lại Thiền Bổ Châu. Thầy sẽ giảng sao, tạm ngưng ở đây đi. Bây giờ chúng ta đã giảng 1 tiếng rưỡi rồi. À, chút nữa thầy đặt thứ hai thầy giảng coi Đức Phật có làm phô qua cho vô tình phạm hay không. Có muốn hỏi cái gì?
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con có một cái câu hỏi nhỏ. Con hơi cần phiêu, thành ra là con xin hỏi sư phụ để cho rõ ràng. Tại vì bây giờ là tụi con theo sư phụ là tụi con tu tịnh độ. Tụi con sẽ phát nguyện giảng sanh. Nếu mà tụi con còn cái lòng muốn phục vụ chúng sanh thì chúng con vẫn phát nguyện giảng sanh để về với lại cõi Di Đà. Nếu mà khi nào chúng con học được đủ đạo lực để đứa con phát nguyện trở về cõi Ta Bà này để mà cứu độ tất cả chúng sanh, trong cái lúc mà chúng sanh khổ sở vậy thì có cái đường đó có phải như vậy không sư phụ, hay là chúng con không phát nguyện giảng sanh?
Tụi con phải phát nguyện giảng sanh. Mà phát nguyện giảng sanh, muốn được giảng sanh là phải phát Bồ Đề Tâm. À, có nhiều người phát nguyện giảng sanh là con khổ quá, con không muốn trở lại đây nữa, xin Đức Phật cứu con. Cho nên con muốn một đời này con giảng sanh, người đó khó giảng sanh lắm. Vì người đó không có phát Bồ Đề Tâm. Phát Bồ Đề Tâm là con thấy chúng sanh khổ quá, mà con lại còn tham sân si, con chưa có thần lực, con sợ ở đây con bị đọa địa ngục. Xin Đức Phật Di Đà cho con phát huệ nguyện, con sẽ cứu độ chúng sanh, nhưng con xin về đó để được ở gần với các vị Bồ Tát, để con khi nào con có thần lực, con trở đây con có ngũ nhãn lục thông, con ở đây con không phải chi phối về tham sân si, vì con đã có định lực, con có thần lực. Thành là cái đầu tiên mà quý vị muốn giảng sanh là thứ nhất từ tâm bất sát, giữ tròn ngũ giới, tôn trọng sư trưởng, hiếu đạo cha mẹ, làm tròn tất cả những bổn phận. Nhưng mà phải có cái là phát Bồ Đề Tâm, là nguyện thành Phật độ chúng sanh. Thiếu cái đó quý vị xuống rất là nhẹ. Nhưng mà sư phụ nhớ kỹ, sư phụ không bao giờ khuyên tụi con ở lại cái cõi này hết. Sư phụ khuyên tụi con phát Bồ Đề Tâm về cõi Phật. Còn sư phụ chấp nhận ở lại đây. Chấp nhận ở lại đây. Khi nào một ngọn lửa đốt lên cho tụi con mà tụi con vẫn thấy không nóng thì tụi con nên ở lại đây. Còn miếng chảo dầu nó văng lên tụi con nóng thì xin đi đi. Lửa trần gian mà nó đốt đây này, chỗ này là chỗ non còn 3 vết thẹo nè, mà tụi con cứ đốt thử, khi nào cười đứa nào cười thì đứa đó phiền ở lại với sư phụ. Thử không? Chưa này thử nha.
Mình xin hỏi sư phụ rằng là ví dụ như mà mình này là mình xuất gia rồi thì mình có được là cúng dường cho mình, rồi khi mình lấy cái số tiền đó mình muốn cứu giúp cho cha mẹ mình có được không?
Con nói sao? Con xuất gia rồi sao?
Không phải, con nói cái vấn đề mà đi xuất gia rồi sư phụ họ được thí chủ cúng dường tiền đó, rồi cái tiền đó thì họ không giúp đỡ cho cha mẹ thì họ có được quyền giúp đỡ.
Thứ này cái gì ấy là cúng dường hai loại. Thí dụ bây giờ một người đưa cho thầy một cái bì thư, nói là con cúng dường Tam Bảo, thì cái đó phải xài cho Phật, Pháp và Tăng. Nhưng mà nếu người đó nói là con cúng riêng cho sư phụ, để sư phụ tiền nghi sử dụng, sư phụ bớt đi làm lại, thì sư phụ được quyền trả tiền phone điện thoại. Sư phụ được trả tiền đến sưu găng xe sư phụ. Sư phụ được quyền mua thuốc, những cái gì quần áo của sư phụ, về tụi con cúng cá nhân. Và nếu đó là thầy Tể Minh, quý vị cũng cúng cho thầy Tể Minh tiền nghi sử dụng, thầy Tể Minh được quyền đưa về cho mẹ cho cha, không mang tội. Nhưng mà nếu quý vị tụi con đưa thầy Tể Minh đó, à cái này cúng dường Tam Bảo, thầy tự mình đưa, thầy tự mình lãnh 4 ngày. Làm sai ý thí chủ. Cho nên quý vị cẩn thận. Có những người nói à con cúng riêng cái này cho thầy tiện nghi sử dụng cá nhân thầy. Nhưng mà tôi đó, bây giờ nó cúng dường Tam Bảo, tôi xài tôi không có đỏ, tôi đúng Hòa Thượng Kiến Châu còn sống, tôi sẽ gửi về cho Hòa Thượng Kiến Châu, con nói con cúng cho Hòa Thượng 100, Hòa Thượng Kiến Châu đáng đáp y gì quý vị, Hòa Thượng, tôi gửi về cho Hạnh Đoan 100, không mang tội. Sư cô Hạnh Đoan đang dịch kinh Nhân Quả cũng là nằm trong tăng đoàn, tôi gửi cho ni sư Như Thị tôi cũng không mang tội, tôi gửi ni sư Hạnh Đoan mang tội, vì chúng tôi đều là nằm trong tăng đoàn, hiểu chưa? Chớ dạy mà thấy tôi như vậy rồi làm. Nhưng mà ngày nào tôi đem cô Hạnh Đoan vô đây để đuổi cô Hạnh Đức ra xuống làm hậu, tôi đem cô Hạnh Phượng qua đây để đuổi mấy cái thầy kia ra, tôi đem tất cả gia đình tôi ni sư vô đi, Như Thị ngồi ở đây control, rồi á ni sư Hạnh Đoan ngồi đó thu tiền, ni sư Như Thị thì đi giảm pháp cũng lấy tiền, rồi thầy trò chúng tôi mỗi người cất một cái nhà riêng, là coi như thầy trò chúng tôi không còn xuất gia nữa, gì chưa ra khỏi cái thế tục gia, chúng tôi chỉ là những người mượn đạo tạo đời. Cho nên bất cứ người chùa nào mà quý vị thấy họ chưa xuất ra khỏi thế gian, chồng cũng ở đó, vợ cũng ở đó, con cũng ở đó, và họ còn trô hết, họ đứng tay tổ chùa, cái đó không phải là chùa, chỉ là những gia đình cư sĩ trọng. Hiểu chưa quý vị? Ở đó không phải chùa.
Còn như là thí dụ như là mẹ của cái người xuất gia mà cái người Phật tử họ quý cái cô xuất gia mà họ muốn tặng quà cho người mẹ thì người mẹ có được quyền nhận.
Họ tặng riêng thì được, nhưng mà hỏi người mẹ có đủ cái đức để hướng không? Nhìn cái Hòa Thượng Cua là biết. Hòa Thượng Cua, mẹ ruột của mình thất lạc khi hồi nhỏ. Bà đi bán về, bà đem mấy con cua bà để sẵn, ngày hôm nay đến ngày mai tao đi bán chợ về, mày nhớ nha, mày đâm mấy con cua này ra làm rua riêu cua ăn. Hòa Thượng Cua lúc đó mới có 10 tuổi à. Cái bà mẹ tới giờ trưa thì ổng cũng bắt mấy con cua, ổng tính đâm, thấy đâm mắt nó chảy nước mắt rồi, nên ổng thấy đội quản để ổng thả hết. Trưa về bà mẹ gánh lên hàng sáng về hỏi, riêu cua đâu? Nó dạ, hồi nãy con đâm nó, con thấy nó khóc, con đem thả, tao đánh mày chết, tao gắt đồng gánh, phàn. Thì trong cơn giận, người mẹ nó tao đánh mày chết, nói để hù thôi. Nhưng mà cái ông này ông quản hồn chạy vào, bà cứ chạy theo ông kịp, bà cứ lấy đá bà chọi bà phan, thì riết hồi bà chịu không nổi, bà đói bà xỉu và bà không được theo ông con được. Sau khi bà tỉnh bà trở về nhà thì cái ông bà thương cô này ông chạy riết, vốn có 10 tuổi mà ông nhắm về, ông chạy riết ông lạc đường. Bà này sau khi tỉnh cân đói hết xỉu về nhà nấu lại và đi tìm con tìm không ra. Ông chạy vào ngôi chùa và hòa thượng nó xa quá và nuôi riết cho thứ lớn, tới khi mà ông lớn rồi thì ông quản hồn, ông nhớ không biết mẹ mình sao. Ông thấy mình có cái tội bất hiếu, tại sao mà ông lớn hiểu là mẹ mình nói giận với bà sống già. Ông lân la về cái địa phương cũ và ông tìm thấy có một cái bà già, hỏi cái nhà, về cái nhà cũ thì thấy là mất rồi. Ông về cái địa phương cũ thì thấy còn có cái nền nhà, hỏi vậy chứ có cái bà già tên đó ngày đó, sao nói, à cái bà Bảy mà bán hàng xén hả? Bà cách đây 20 năm trước á, có thằng con rồi bà đánh nó sao nó rượt đi, bà buồn quá, bây giờ bà không biết sao tìm con, bà bán cái nhà này, bà ra bà bán hàng nước ở ngay cái đầu chợ đó. Bây giờ ra đó có bà già bán hàng nước là cái bà đó đó. Thì ông mò bò lại đi 20 năm, bây giờ ông đã 30 tuổi rồi. Ông lần lạ là ông mua ly nước trà, ông uống, hỏi bà cụ lớn tuổi rồi sao mà con bán hàng đây? Nói dạ tại vì nói thật là tôi vô phước. Hỏi bà có con cái gì không? Nói có mà cũng như không. Ông thầy hỏi sao vậy? Hồi đó tôi cũng nóng giận quá, tôi sai nó 10 tuổi, tôi có thằng con trai dễ thương lắm mà tôi giận quá, tôi biểu nó làm mà đâm mấy con cua để mà làm rượu cua cho tôi ăn, khi tôi bán đánh về nó lại thả hết, tôi giận tôi phang nó, tôi đánh nó, rồi đánh nó chết, rồi nó tưởng tôi giết nó, rồi nó chạy mất, tới giờ tôi không biết nữa. Thành ra tôi mà làm cái quán này 20 năm để tìm nó mà không thấy, không biết nó ở đâu. Cho nên cái hòa thượng nó bây giờ tôi uống ly nước trà này tôi thấy bà tội quá. Mà bây giờ tôi đó thì bà có chịu tụng kinh không? Ông hỏi tụng kinh sao, là tôi đâu biết chữ đâu tụng kinh. Thì bà niệm Phật được không? Niệm Phật là sao bây giờ? Này có sự chuỗi này nè. Bà có thể cái lần sau là Nam Mô A Di Đà Phật. Lần sẽ là như chi? Là ông hỏi tôi chi vậy? Bây giờ tôi đem bà về chùa nha. Mà cái chùa tôi thứ nhất á, là bà phải ăn chay. Bà ăn được không? Nó cũng được. Bà niệm Phật không được nhưng mà bà lần chuỗi được không? Lần được. Rồi bà biết quét rác chùa, không biết dọn cầu thì cái dạ được. Rồi bà đừng bán nữa, bà tôi đưa về chùa. Anh đưa về chùa sao tôi tìm con tôi? À cái này bà mới dạy trong chùa là thập phương bát tánh. Tới ngày rằm tôi mới nói, à có bà cụ này, ai có con không? Thì người ta biết nhiều hơn, phải không? À bà về đó đi, thì bà cụ về đó ngày ngày, bà đâu có dám đâu, bà ở thân, ăn nhờ, ở đậu giống như bà quỷ báo vậy, phải không? cho nên bà không có ngã mạn, bà biết bà chỉ là một cái người ăn nhờ ở đậu, chỉ nhờ ông hòa thượng chiều lên đến đồng chung, sáng đi quét rác chùi cầu, cho nên cái tâm ngã mạn không có, và bà chỉ một tâm là cầu nguyện giải làm sao cho tôi gặp được con. Thì ông rồi ông hòa thượng này ông nói, tôi bảo đảm với bà đó, nếu mà bà tới giờ mà bà chết mà bà không gặp con bà, tôi sẽ đi đọa địa ngục. À bà cụ này bắt tin ông hòa thượng. Ngày tháng trôi qua trôi hoài mà bà nói sao không thấy, ông nói kinh nghiệm đi chưa mà, tôi bảo đảm tới ngày sẽ thấy. Thì bà cụ này viết cho tới ngày kia thì ông được lệnh lên chùa. Ông lên chùa có ông quan, ông vua mới mời. Nghe cái ông hòa thượng này đạo cao đức trọng mới triệu vào thinh để làm cái trai đằng chỉnh thế cho mẹ nhà vua. Trên đường đi về kinh đô thì ông dặn, ông nói mẹ ta, nếu có, ông nói cái bà già ăn nhờ ở đậu, cái bà già để mà đánh chuông, bà già chùi cầu trong cái chùa này, nếu bà có bệnh chờ ta về. Mấy ông hòa thượng nó rổ bà, ngày qua bà còn ăn ba tô cơm mà làm gì, bà chết sớm thì không có, ta dặn thơ. Nếu bà chết thì đừng có tẩn liệm, để nằm ta về ta làm lễ tẩn liệm. Nhưng mà mấy thầy đâu có tin đâu, nghe nói tưởng giỡn. Thì hòa thượng đi kinh đô thì hai ngày sau bà chết, bà ngủ giờ bà chết, bà ngủ bà chết thôi. Do đó mấy thầy mới lấy dáng, bà ngủ ở cái bộ dáng sau chùa, đóng ba tấm dáng làm cái hồn, thì chuẩn bị đi thiêu. Thì bắt đầu hòa thượng về, hòa thượng về tới nơi thì cái hồn đã đóng rồi, ba miếng dáng đóng là thành cái hồn. Ông mới thắp nhang đến chung kêu tất cả chúng trong chùa lại ngay đây. Tại sao cãi lời ta vậy? Ta dặn bà này có gì để ta về ta làm lễ. Nó già đâu có biết đâu, thì nghĩ là bà còn khỏe đâu, tưởng bà thượng nó chơi. Thì ông mới đứng lên thắp nhang, ông nói con tên này mẹ, con hứa là ngày nào mà mẹ về đây niệm Phật mẹ sẽ biết được con. Con là con của mẹ đây. Con là cái thằng con 10 tuổi lúc trước vì mẹ hâm đánh con vì thả con cua mà con chạy con không mất mẹ. Nhưng mà con gì con tìm được mẹ rồi, con không dám nói con là trụ trì, mẹ sẽ ngã mạng, mẹ sẽ sai người này sai người kia, rồi người ta cúng dường người ta biết con là mẹ của trụ trì, thành ra người ta cúng cho mẹ thì mẹ sẽ xài cái tiền này mẹ đã chưa phước, chi bằng mẹ đi chùi cầu, mẹ đi rửa chén, mẹ đi làm những cái chuyện mà hạ tiện nhất, do cái phước báo đó giờ mẹ thấy không? Mẹ đâu có phải qua cái bệnh, mẹ không hiểu chi để dầm, và mẹ đã được về cõi trời. Bây giờ nếu mà lời Phật không sai, con tu hành chân chính, mẹ con được gì cõi trời, cho cái hồn này dở ra ba miếng, và cái hồn này bay cho rùm nổ một tiếng và bay ra ba mảnh. Và bà cụ này đẹp hào quang rực rỡ, và đó là cái bộ kinh kêu là Hòa Thượng Cua vẫn còn di tích ở miền Bắc. Hiểu chưa quý vị? Chuyện này nhiều người cũng biết. Nhưng mà tôi highlight cái điểm này để cho tăng ni đừng có lợi dụng tiền của đại chúng mà nuôi vợ nuôi con, nuôi cha nuôi mẹ, mà hãy bắt cha mẹ làm việc nặng nề nhất, làm những cái việc mà đau khổ nhất, hạ tiện nhất, thì cái người sinh cõi trời. Còn những người nào mà hưởng của đằng đã tính thí, ngồi ở địa vị cao nhất, người đó sẽ đi vào địa ngục, phải không quý vị? Hỏi cái gì nữa cô Quyên Ngọc? Hỏi đi. Đưa nói chuyện đi, nguyện gì cô nguyện sao? Trời đất ơi, cô qua lên cõi cực lạc là cô có ngũ nhãn lục thông rồi. Ở trên đó quý vị trong 18 liền biết hàng trăm niệm xa xôi. Nghĩa là giờ dân vừa dân chúng sanh vừa móng là coi như là ở dân cõi cực lạc đều biết hết rồi. Cô lên cõi đó cô đã là coi như là có thiên nhãn lục thông của chư Phật rồi. Cô đừng có lo cái chuyện đó nữa. Ngu đâu quên. Thị hiện thôi, Phật làm sao ngu được. Phật chỉ là đóng kịch thôi, Phật không có ngu mũi đâu nha. Phật làm sao mà ngu mũi được? Cái chỗ mà Đức Phật Thích Ca ngu mũi là sao? Ngài đã ở các cõi khác rồi, tại sao Ngài chui vô cõi này vậy? Ngài đóng kịch, hiểu chưa? Tức là Ngài nói không có hết sanh tử, vì Ngài đã ở cõi Niết Bàn, tại sao Ngài thị hiện, Ngài biết vô đây, Ngài chui vô đây để mà đóng một vở tuồng, để cho người ta thấy con của vua để vậy mà Ngài cũng thấy là chết. Thì Ngài làm sao ngu mũi được? Con Phật không còn vô minh mới kêu là Phật. Còn một chút xíu vô minh cũng không phải là Phật. Nhớ kỹ nha. Cô về lên đó đồng với các bậc Bồ Tát, cô hỏi vừa có đồng 48 đời nguyện vậy đó. Chúng sanh vừa mới móng tâm, dân con đã biết không lầm một ai mà. Đi trong thánh khách là coi như đi mười phương nữa chúng ta nè. Bởi vì thầy phiên tụi con về cõi cực lạc. Thầy muốn phiên tụi con ở đây, chui vô cõi đây nó chua cay lắm. Làm Bồ Tát ở cõi này là phải chịu ăn, chịu đấm dữ lắm, là phải cứng rắn à. Chịu những cái chúng sanh phản nghịch, phản bội, đủ thứ chuyện trên đời, tụi con có chịu nổi không? Bây giờ tụi con nhìn thấy cái chuyện sư phụ làm mà bao nhiêu đệ tử đâm ghét phá hoại đương đầu sóng gió không có đơn giản đâu. Thôi tu nghĩ như giờ cực lạc đi, còn để mình thầy là con nhập thế, thầy đánh đông dẹp tây vậy thôi. Tụi con thầy chưa bao giờ biểu tụi con ở lại đây, nhớ kỹ nha. Đừng có cái ông hòa thượng nào nói tôi suối gì. Đệ tử của tôi ở lại đây, tôi không bao giờ nói câu đó. Tôi khuyên đi về cực lạc đi, khi có hết tham sân si rồi trở xuống. Còn hả mà sắc tức thì không thì mới được. Sao?
Dạ, cô xin phép để trả lời cô Ngọc á. Thì gần đây á, chắc quý vị có nghe nói có một cô gái người Mỹ gốc Việt.
Rồi cầm đi.
Rồi về Việt Nam tranh đấu bị Việt Cộng bắt. Cô ấy có ngu quý vị? Nhưng mà tại sao cô ấy lại can đảm để về Việt Nam đóng cái vở kịch tranh đấu để làm gì quý vị? Làm gương cho giới trẻ Việt Nam nổi lên. Cô ấy không có ngu đâu. Bây giờ một người Mỹ gốc Việt về Việt Nam để thực hiện cái hạnh nguyện gì đó thì người đó không ngu. Đó là chuyện ngoài đời hiện tại cô nói vậy. Thì đúng như vậy, một vị Bồ Tát, một vị Phật ở từ cảnh giới cao hơn thì hiện về cõi Ta Bà này, người đó vẫn còn đủ trí huệ, chỉ là đóng kịch mà thôi. Điều thứ hai, cô xin kể một câu chuyện. Ngày xưa cũng biết có một vị khi xuất gia rồi đó, cha mẹ để lại của cải ruộng đất nhiều hết, nhiều rất nhiều, nhưng mà người này bán hết và tất cả dùng vào trong việc xây chùa để hóa độ chúng sanh. Thì người đó tốt hay xấu quý vị? Còn bây giờ nếu tôi xuất gia rồi, vì tôi đi tu, tôi được hưởng tiền cúng dường của đàn Nga Thích Trí, tôi đem cái tiền đó tôi về, tôi báo hiếu trả hiếu cho cha mẹ còn ngoài thế tục, con nghĩ điều đó có cái gì hơi lấn cấn? Bởi vì một khi mà xuất gia rồi, đã mình cắt ái đi ra rồi, rồi lại lý luận rằng nếu tôi không đi tu, tôi ra ngoài tôi làm tới đồng lương đó, tôi vẫn có quyền nuôi cha mẹ, tại sao tôi đi tu tôi được cúng dường, tôi không đem tiền đó về để nuôi cha mẹ? Cô thấy cái lý luận nó không xuông.
Bỏ cha mẹ hiện đời để lo cho cha mẹ nhiều đời mới gọi là Bồ Tát. Bỏ cha mẹ nhiều đời lo cho cha mẹ hiện đời gọi là phàm phu. Các vậy thôi. Không, Phật có nói rõ quý vị có quyền tu tại gia. Như bây giờ cái ông Minh Công này nè, ông có quyền tu tại gia, phải không con? Phật đâu có lắm con được quyền tu ngũ giới, với điều kiện con ở lại để con nuôi mẹ già của con, phải không? Chứ đừng có ở lại để nuôi mẹ nhỏ của con là không được, phải không? Nhớ kỹ, con được quyền, không có cấm, nhưng mà đã là cắt ái là phải ra cắt ái. Quý vị nhìn kỹ là có những thầy họ nói cắt ái, họ đâu có cắt ái. Anh em chị em thăm nhau hoài à? Tôi thấy ông Phật Thích Ca từ khi ông rời khỏi hoàng cung 6 năm khổ hạnh, rồi ông chứng quả rồi ông không về thăm ngay vô tịnh phạn. Vô tịnh phạn cử hết ông này tới ông kia, có không quý vị? Cử hết ông này ông kia đi, ông nào nghe Phật nói cũng quên mê quá là cái ở lại tu thành A-la-hán, không ông nào về. Cuối cùng Phật cử gần 15 người đi, không có người trở lại. Quý vị nghĩ mà khi quý vị mà tu chứng quả, quý vị về thăm ai trước? Thăm cha mẹ. Mà tôi thấy những bà trong làng chưa chứng quả mà tháng nào cũng xin về hoài à.
Hả? Không?
Như vậy quý vị để ý ông Phật tôi 6 năm khổ hạnh rồi về chứng quả rồi không nói gì cha mình hết. À, cử hết ông này đi thỉnh đã rồi vô ông kia nói dạ con vô cho con thỉnh Đức Phật về vô tịnh phạn ngày đêm trong nóng ngày nói được rồi thôi, bây giờ nghe thời pháp đi rồi chuẩn bị về thu xếp. Nghe thời pháp xong cái xin xuất gia cái quên rồi, mà xin xuất a rồi thì đâu còn vô tịnh phạn là ông chú nữa, sai cái ông bác đi lại ông cậu ông mợ sanh hết những dòng hoàng tộc cũng vậy. Cuối cùng có ông Ca Lu là gì, cái ông này thì ông cũng đến, nhưng mà ông đến rồi ông còn nhắc nhở rồi ông tu, ông còn nhớ, ông đưa về Đức Phật mới tổ chức về. Quý vị thấy rõ không? Mình nhìn ông Phật làm cái gì? Phật không có về, mà Phật về rồi đó thì chỉ báo với ông ngày đó tháng đó Phật về vô tịnh phạn nó không, để ta đưa xe tướng mã, ta dặn cho dân Ca Tỳ La Vệ quét dọn trải thảm đỏ rồi. Ngày xưa Thái tử đi trên những thất voi, bây giờ cũng đưa về thất voi cho ta biết. Hỏi Ca Lô Đại Vương, dạ Như Lai, cho nó Như Lai sẽ về trong cái mùa hạ năm nay, mà không cho biết cả. Đức Phật dẫn tăng đoàn ấp đi tà tà, đi về đi bộ. Đi bộ về thì theo cái lực đó là vô Tịnh Phạn phải ra đón thỉnh Phật để mà tỏ trái. Vô Tịnh Phạn ở trong này, ông sai là Tam Cung, Hoàng Cung, rồi lính Hội Ngự Long Quân nấu đồ ăn, dọn dẹp, xây rải qua đủ thứ. Phật về tới nơi, tới giờ ngọ thì ông đâu có biết, ông nghĩ là con trai mình về là phải ăn ở trong này chứ, đâu có đi ăn ngoài được. Ông không cho mời thỉnh, thì Đức Phật đi ngang đường, Phật nói A Nan. Lúc chưa có A Nan, Phật nói ngày sáng là Phật chuẩn bị ông bát vào thành thất thực. Dạ, ông đi ăn thất thực, ông ăn xong vô Tịnh Phạn nghe cái tin, hỏi ủa chứ con trai ta về tới đâu rồi? Nó vợ ngài đang ngồi về gốc cây ngày ăn cơm, rồi nó hỏi cơm ai? Nó vợ cơm nãy con thấy ai cúng? Nó vợ thấy mấy người ăn mày cũng cúng, con thấy mấy người nào cũng cúng cho Phật ông. Trời ơi, nó làm nhục tao quá. Dạ, ông ra ông la, ngài đi ngựa ra ngày đó năm nay là sĩ thấy tử tới đạt ta, con sĩ nhục phụ vương cũng sĩ nhục vừa vừa chứ hả? Ta là vua của nước này mà con đi xin ăn có mấy thằng ăn mày thì con coi ta còn cái gì nữa hả? Ta đụng thổ xuống hơn. Thì Phật nói con bây giờ là một vị Phật rồi, phụ vương là cha con, là cha của cái thanh tứ đại này, nhưng mà con thành Phật rồi, con là người giác ngộ, cho nên con cần giải phước cho những chúng sanh này. Tại sao giờ Hoàng Cung ăn? Nói dạ tại vì chư Phật mười phương khi thành đạo rồi đều ôm bát làm cái người khất sĩ. Ông nói khất sĩ là gì? Dạ làm người ăn mày. Ăn mày để chi? Ăn mày để cho thấy rằng cái người nghèo nhất ăn mày họ khổ như thế nào. Cho nên lúc đó một vị Phật phải nếm cái mùi khổ của cái người ăn mày và phải phá rõ giai cấp. Còn con bây giờ con vẫn là thái tử, con ngồi về đây con ăn cơm ngày trước thì con đâu phải là một vị Phật phụ vương. Cho nên sau đó hỏi làm sao thỉnh ngài phụ vương phải đích thân thỉnh con vào trong hoàng cung thì con sẽ thọ trai. Vậy thôi, đi cha như vậy. Cho nên quý vị thấy rõ cắt ái là phải cắt ái rõ ràng. Và Đức Phật hầu như là chút nữa tôi còn chiều nay tôi giảng Đức Phật đã làm phô qua như thế nào cho vua Tịnh Phạn. Đó là trả hiếu. Mình đọc anh em mình chỉ thấy Đức Phật về lo khiên quan tài lỗ này lỗ kia, nhưng mà khi đọc trong mật tạng có nói rõ về cứu ngài như thế nào để cho vua Tịnh Phạn được lên các cõi trời. Cho nên bữa nay đó là thầy hồi xưa thầy cũng có giảng, tôi nghĩ trong ngày quý vị đều nghe Diệu Biện Lâm Chung, nhưng mà cái Diệu Biện Lâm Chung kỳ này rõ hơn. Rõ hơn quý vị không? Tại vì có pháp học và pháp hành. Hồi xưa tôi cũng làm Diệu Biện Lâm Chung, nhưng mà tôi nói theo sách vở. Bây giờ tôi nói theo kinh nghiệm xương máu của mấy trăm đám mà thầy đi. Và quý vị nhớ, chúng ta phải biết cách để cứu người. Đúng. Cái người lúc đó họ đau khổ lắm, họ mất hết chánh niệm, và cái người ta biết cái gì để mà làm cái gì. Thành ra ở đây là những cái kỷ niệm mà thầy nhắc lại, đây là pháp học và pháp hành. Và thầy bảo đảm thầy đã giảng Diệu Biện Lâm Chung nhiều lần, nhưng mà đây là cái level mà có pháp hành ở trong này. Cô Hồng Thủy cô đã nghe nhiều, nhưng mà bữa nay thầy nói rất là rõ. Rõ hơn không? Cố gắng, đây là những cái mà do kinh nghiệm của tôi để lại, tôi đi hành. Thì bây giờ cũng tới giờ để chúng ta thọ trai rồi, chuẩn bị nghỉ một chút để chúng ta chưa thọ trai đâu. Tại vì bây giờ cái thời pháp này nó đã lớn qua, hồi sáng chúng ta lớn ra tụng kinh Lăng Nghiêm là chúng ta lớn qua hết 45 phút coi như từ bi quán cho dân tộc Việt Nam. Rồi bây giờ chúng ta là giảng lớn qua giờ, thì bây giờ chúng ta chơi chút là chúng ta phải dở lời tụng kinh. Chắc chắn chúng ta phải tụng Lương Hoàng Sám, tụng tiếng thôi. Bây giờ nó là 11:20. Chúng cho chúng ta quý nghĩ, chúng còn xíu như 11:45 chúng ta trở lại đi. Nghỉ rách chút đi rách tham. Chúng ta trở lại chúng ta tụng đi, 1 giờ chúng ta vào trại. Chúng ta phải đi đủ 6 ngày, 6 giờ thời giờ chương đó là biến nha. 6 thời một ngày chứ là thường thường ở nhà thôi, bữa nay cắt bớt 1 giờ đi. Không được, cắt bớt thời không được. Ở đây là trường huấn nhục để làm Phật, làm tổ. Chứ không phải là trường huấn nhục làm sư quốc danh. Làm sư quốc danh là dạy nhậu bữa nay thời thêm thời nữa. Rồi hồi hướng. Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Rồi quý vị so bóp trên tay, nghĩ tới thứ 15 nữa, 12 giờ trở lên chúng ta tụng lương hoàng sám cho đúng cái thời thứ 3 trong buổi sáng này.